Ukraine sử dụng hỏa tiễn Mỹ trên đất Nga, các hệ lụy. Ba tù nhân lương tâm Việt Nam được giải thưởng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng với đảng viên là một số chủ đề chính trong hội luận thứ năm bình điểm tin tức vấn đề sự kiện thời sự được quan tâm trong tuần này ngày hôm nay 21 tháng 11 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị diễn giả khách mời. Từ Virginia của Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Đặng Đình Mạnh. Từ Nam Mỹ, Ecuador, thì chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ. Từ Paris của Pháp là kỹ sư Thành Đỗ. Và từ Cologne, Đức là nhà báo Nguyễn Hà Hùng. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các diễn giả, các vị khách mời nhận lời tham gia buổi hội luận. Và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi chương trình. Thưa quý vị, về phần tin quốc tế thì như VOA đã đưa tin, trong tuần này, Ukraine lần đầu tiên đã tấn công lãnh thổ của Nga bằng hỏa tiễn tầm dài Atax do Mỹ sản xuất vào ngày thứ 1000 của cuộc chiến mà Nga đã phát động và gọi tên là chiến dịch quân sự đặc biệt gần 3 năm về trước. Đồng thời thì ngũ giác đài theo giới chức hôm 19 tháng 11 năm 2024 thì đã cho hay rằng Mỹ sẽ gửi thêm cho Ukraine lượng vũ khí giá trị ít nhất là 275 triệu đô la Mỹ. Và bên cạnh các diễn biến khác nữa là Mỹ cũng đồng ý cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine mà chính quyền Kiev có thể sử dụng trên các mặt trận của mình để phòng thủ và làm chậm bước chân của quân Nga. Ngoài ra thì cũng có tin từ truyền thông quốc tế rằng là lần đầu tiên thì Nga đã sử dụng một cái hỏa tiễn được cho là hỏa tiễn liên lục địa để tấn công Ukraine trong một hành động được cho là giả đũa. Nếu như cái thông tin cuối cùng này là nó có cơ sở, thì theo dõi toàn bộ các diễn biến động thái này, thì bình luận của quý vị là gì? Chẳng hạn là về những tác động hệ quả hệ lụy, phản ứng hay là ý nghĩa chiến lược của nó ra sao? Thì trước hết, từ Paris, Pháp Quốc, chúng tôi xin kính mời kỹ sư Thành Đỗ mở đầu. Xin mời ông.
Tôi xin kính chào tất cả khán thính giả đang có mặt trên đài VOA để theo dõi chương trình. Xin kính chào phóng viên Quốc Phương và tất cả các anh em có mặt tại trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Tôi Thành Đỗ, sống tại Paris và làm việc trong công nghệ quốc phòng Pháp từ cho đến ngày đi về hưu. Thì qua cái sự kiện mà ông Biden còn lại 2 tháng trước khi ông giao quyền lại cho ông không, thì ông đã cho lệnh, ông đã bật đèn xanh cho người Ukraine dùng missile của Mỹ và bắn vào cái đất Nga. Cái điều này nó xin thưa với các anh chị em là tôi nhận được cái tin này, và đối với tôi nó là một cái bước leo thang, mà một cái bước leo thang cần phải có. Lẽ ra nó đã có từ 6-7 tháng nay rồi, nhưng mà cái sự chậm trễ của chính quyền Biden làm cho tới ngày hôm nay thì họ mới đồng ý cái việc này. Kết quả là sau người Anh, người Pháp đã đồng ý cho sử dụng những cái missile của Pháp để bắn vào đất Nga, bắn sâu vào đất Nga. Nhưng mà khốn nổi là cái Shadow của Mỹ, của Anh và cái Scan của Pháp, và hai cái thứ đó nó gần giống nhau, nó có sử dụng mấy cái component của Mỹ, mấy cái component của Mỹ, thành thử ra chính vì lý do đó mà cái lệnh cấm của Mỹ là không được quyền sử dụng component của Mỹ ở trên những cái vũ khí để bắn vào đất Nga. Kết quả là tuy Anh và Pháp đã cho phép bắn sâu vào đất Nga từ, tôi nhớ không lầm là từ gần 8 tháng nay hay là 1 năm nay rồi, nhưng mà vẫn chưa có trái đạn nào bắn vô sâu vào đất Nga và hậu cần của đất Nga hết. Họ chỉ dùng những cái trái đó họ bắn qua tới cái đất của mà họ cho là đất của Ukraine, tức là cái bán đảo Crimea đó. Họ bắn qua thôi thôi chứ họ không có bắn vào đất Nga. Và tất cả người Nga họ đâu có dạy tờ gì. Tất cả những cái hậu cần và những cái kho vũ khí của họ thì nằm ngay ở sông sâu trong đất Nga. Sâu tức là không sâu lắm, tức là không quá sâu để là cái chuyện tiếp viện cho chiến trường nó phải nhanh chóng. Thành ra chính vì lý do nó nằm ở trong cái tầm 200 km trở lại thôi. Mà nếu 200 km trở lại đó thì cái quả tiện của Mỹ, các xem của Mỹ, nó nằm ở trong cái tầm bắn, tức là cái tầm cái missile của Mỹ vừa cho phép đó là 300 km, 300 km. Cái tầm bắn của chiếc của Scanner của Shadow thì dài hơn hơn 500 km. Thì tất cả những cái đó nó có thể thay đổi cái cục diện của chiến trường, nhưng mà tiếc con cái là nó chỉ còn có 2 tháng trước khi ông Trump, mà mọi người trên thế giới đều nghĩ rằng khi mà ông Trump ông trở lại Nhà Trắng thì cái việc đầu tiên ông ta làm là ông ta sẽ khóa cái vòi nước viện trợ cho Ukraine. Một hình thức khác, ông ta sẽ trói Ukraine lại mà đem giao cho Putin, giống như ông ta đã làm đối với Afghanistan, hay là trước đó người Mỹ đã làm với miền Nam Việt Nam. Tức là người ta nghĩ như vậy nha, tất cả những nhà báo trên thế giới đều nghĩ như vậy, chứ không phải riêng cá nhân tôi mà nghĩ như vậy đâu. Thì tất cả mọi người đều nghĩ, mà chính ông Trump ông cũng nói nhiều lần là ông lên là ông giải quyết cái cuộc chiến Ukraine và Nga trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà 24 tiếng đồng hồ ai hiểu, ai cũng hiểu là ông ta 24 tiếng đồng hồ ông ta làm gì. Ông ta sẽ ép Ukraine, ông ta sẽ khóa hết tất cả các viện trợ về về vũ khí. Ông ta sẽ tìm cách giao nước Ukraine, một phần đất của Ukraine cho Nga. Nhưng mà Nga có chạy, có họ chấp nhận, họ dừng lại đó hay là họ lại tiếp tục thì cái điều đó không biết. Nhưng mà sáng nay thôi, mới sáng nay thôi, thì tôi theo dõi tin tức thì tôi thấy được rằng là người Nga vừa bắn qua Kiev, thủ đô của Ukraine, một cái hỏa tiễn liên lục địa. Tức là cái loại hỏa tiễn đó thường thường nếu mà nó trang bị đầu đầu đạn nguyên tử thì nó sẽ là một vũ khí nguyên tử, nhưng mà nó không có trang bị vũ khí nguyên tử, chỉ là một vũ khí thường thôi. Nó bắn qua đất Nga, nó bắn qua đất Ukraine ngày hôm nay, tức là một cuộc leo thang mới, một cuộc leo thang mới từ sáng hôm nay thôi. Tôi đã nhường lại cho mấy anh khác chia sẻ thêm.
Vâng, chúng tôi vẫn hỏi nhanh ông Thành Đỗ, ông Phúc là cái hệ lụy và cái khả năng nó tiếp tục, thường nó gọi là có những cái việc mà nó cái việc nọ nó dẫn đến việc kia, nó cứ tiếp nối như vậy thì nó có thể dẫn tới tới đâu. À.
À, cái điều đó thì tôi lẽ là tôi phải nói rồi nhưng mà tôi quên. Thì xin thưa với các anh, nghe thì hơi sốt đó. Nhưng mà tôi thấy rằng là tại vì Paris hiện giờ tuyết đang đổ, thì tôi mới ngồi tôi suy nghĩ. Tuyết mà nó đổ càng ngày càng dày, càng ngày càng dày trên một cành cây, thì cái cành cây đó đến một lúc nào đó cái cành cây đó nó sẽ gãy. Nó gãy bởi vì sao nó gãy? Để nó lấy lại cái quân bình. Thì cái sự việc giữa Nga và Ukraine, Nga bước lên một bậc, Ukraine thêm một bậc nữa, thêm một 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 một, một lớp tuyết nữa, Nga lại thêm một lớp tuyết, Ukraine lại thêm một lớp tuyết, đến một lúc nào đó chắc chắn là nó sẽ gãy. Nó gãy cái cành cây nó gãy để chi? Để lấy lại cái quân bình. Trong bất cứ một cuộc chiến nào cũng vậy, đến một lúc nào đó thì chúng ta đang đang chứng kiến đang chứng kiến cái ngày cuối cùng của cuộc chiến Ukraine và Nga. Tại vì khi mà cái cành cây nó gãy để lấy lại quân bình, hoặc là Ukraine hoàn toàn bị khống chế, còn hoặc là người Nga họ chấp nhận rằng là nếu mà làm tới Mỹ sẽ làm tới thì họ sẽ phải lùi. Nhưng mà cái cuộc chiến ngày hôm nay thì mình thấy là có nhiều điểm xấu cho Ukraine hơn là cho Nga. Là bởi vì sao? Thì người 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 Nga họ chỉ cần chờ ông Trump trở lại thôi. Hiện giờ là họ 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 cố phòng thủ, họ chờ ông Trump trở lại thôi. Họ làm như vậy, họ hăm dọa như vậy, họ hăm dọa. Nhưng mà thật sự ra thì còn Ukraine thì cố vùng vẫy, giống như là hiện giờ con cá nó đang bị vướng vô lưới rồi. Ukraine đang cố gắng vùng vẫy trong vòng 2 tháng để tìm một thế đứng ở trong cái bàn mà bàn đàm thảo về vấn đề hòa bình, kiếm một thế đứng, tức là lấy cái vùng đất Kiev là một một cái thế đứng mạnh, hai nữa là giúp cho người Nga lùi lại một bước đó, cũng là một thế đứng mạnh. Nhưng mà hiện giờ mình chưa biết sao, chúng ta cùng nhau và chờ xem thôi. Tôi nghĩ là tuyết đổ càng lúc càng dày thì cành cây nó phải gãy, mà cành cây nó gãy tại sao cành cây gãy? Bởi vì nó lấy là cái quân bình, phải lấy lại cái quân bình. Khi một cái quân bình đã tìm được thì đúng đó, điểm đó là điểm hòa bình. Xin thưa các anh.
Vâng, tiếp theo cái ý kiến vừa rồi của kỹ sư Thành Đỗ đấy, thì không biết các vị khách còn lại, các vị nào muốn bình luận hay bổ sung gì thêm từ góc nhìn của mình không ạ? À, chúng tôi xin mời sự chủ động của quý vị. À, quý vị nào từ Mỹ hay là từ châu Âu ạ? Có vị nào muốn phát biểu ạ? Vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ.
Dạ, thì xin cảm ơn Quốc Phương và quý vị khán giả đã nghe đài. Như anh Thành Đỗ có trình bày đó, thì cái vấn đề là hiện nay á, là khi ông Donald Trump ông sắp lên trong vòng 2 tháng nữa đó, thì ông tuyên bố là phải chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ. Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy cái vấn đề là như anh Thành Đỗ có nhắc đến là khi mà một lớp tuyết nó rơi xuống, một lớp tuyết khác sẽ tiếp tục đó, sẽ đến một lúc nào đó là cái cành cây nó gãy. Thì bây giờ là cái sự chiến tranh nó bắt đầu leo thang rồi. Ukraine bắn một cái hỏa tiễn tầm xa vào đất của Nga, rồi Nga bắt đầu bắn thêm một hỏa tiễn tầm xa nữa vào Ukraine. Thì cái vấn đề đó là nhiều nhà phân tích quốc tế đã bình luận, cho rằng ấy, là cái cuộc chiến hiện nay á, nó đã là một cái cuộc chiến tranh thế giới rồi. Chứ nó không còn cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nữa. Tại sao gọi là chiến tranh thế giới? Bởi vì phía sau Nga nó có Iran, nó có Bắc Triều Tiên, nó có Trung Quốc. Đấy, là những cái nước mà đã tham gia vào cuộc chiến tranh này. Đấy, và phía sau của Ukraine đó là những cái vũ khí của châu Âu và Mỹ, của Nhật, của sự hỗ trợ của Nhật, của Hàn Quốc, của Đài Loan. Nói chung là những cái thế giới tự do. Thì như vậy là chúng ta thấy là đây là cuộc chiến giữa hai phe, một phe độc tài và một phe dân chủ, nó đã bắt đầu rồi. Cho nên là cái mục tiêu là của Donald Trump có lẽ là chặn một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nó diễn ra. Bởi vì dù sao dù muốn dù không thì Donald Trump cũng là tổng thống mà chịu trách nhiệm trong vòng 4 năm tới. Chắc chắn là ông không muốn là người là bị để lại một di sản là cái người là để lại một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Thì ông phải có một trách nhiệm nào đó để mà ngăn chặn cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra, ngừng lại, không leo thang nữa. Nhưng mà vấn đề là làm thế nào? Bởi vì cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó sẽ không kết thúc được nếu mà những cái thế lực phía sau á, họ không cố gắng kết thúc nó. Chừng nào mà Mỹ phương Tây là tiếp tục đưa vũ khí vào á, thì chắc chắn là cuộc chiến nó sẽ tiếp tục. Bởi vì Ukraine không thể nào thắng được Nga. Cái vấn đề chúng ta phải nhận như vậy. Ukraine không thể nào đưa quân, đưa bộ binh vào tiến công vào Moscow được. Bởi vì Nga nó họ có vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân họ dễ dàng gắn một cái đầu đạn hạt nhân lên một cái hỏa tiễn tầm xa và họ bắn qua châu Âu, thì cái điều đó là những nước châu Âu không thể nào là muốn, Mỹ cũng không muốn chuyện đó. Nói như vậy, mặc dù là cái cuộc khai hỏa vũ khí hạt nhân nó có thể dẫn đến là cả hai cùng chết, nhưng mà không ai ngày nay không ai muốn một cái sự chết chóc như vậy diễn ra nữa. Nhất là khi mà một cái sự tàn phá như vậy đánh đổi để được cái gì? Để được vài vùng đất của Ukraine, mặc dù đó có thể là vùng đất lãnh thổ, vùng đất tổ tiên của Ukraine, nhưng mà nó không có đáng để mà các cái cường quốc phải hy sinh bao nhiêu sinh mạng, hy sinh bao nhiêu thành phố, hy sinh bao nhiêu của cải để mà giải quyết cái hậu quả của nó quá lớn. Cho nên là dù muốn dù không, một tổng thống Mỹ lên thì cũng phải giải quyết cái chuyện đó. Nên nhớ là cái thời ông Joe Biden ấy, tổng thống ấy, ông không cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine, không cho phép họ bắn vào lãnh thổ Nga. Bởi vì sao? Bởi vì ông không muốn là một cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba diễn ra. Ông không muốn là cuộc chiến tranh leo thang. Ông chỉ muốn là giới hạn cái cuộc chiến tranh nó nằm ở biên giới thôi, chứ không có muốn là cuộc chiến tranh nó diễn ra một cách sâu rộng. Chính vì vậy mà ông chỉ cung cấp những vũ khí hạng nhẹ cho Ukraine. Chúng ta phải hiểu chuyện đó. Đó, cho nên bây giờ là trước cái khi mà ông Trump tuyên bố là trong vòng 24 giờ ông phải giải quyết chuyện đó, thì các bên họ phải là nỗ lực thực hiện chiến tranh càng gọi là giành ưu điểm trên chiến trường càng nhiều càng tốt, trước khi mà diễn ra một cuộc hòa đàm trong vòng 2 tháng nữa. Thì chắc chắn ông tuyên bố là trong vòng 24 giờ có nghĩa là cái cuộc chiến tranh nó phải chấm dứt trước khi là ông nhậm chức. Có nghĩa là hiện ngay từ bây giờ là ông Donald Trump có thể là có những cái bàn thảo, những cái khuyến nghị đằng sau chính trường, đằng sau bức rèm với ông Biden, nhưng mà họ không công bố thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là những cái gọi là những cái cuộc mà chiến đấu nó sẽ diễn ra một cách khốc liệt hơn trước khi cái ngày mà ông Donald Trump nhậm chức, để mà nó dẫn đến là một cái cuộc mà gọi là đàm phán hòa bình thì nó bây giờ là cả hai bên cùng phải nỗ lực để mà giành lợi thế chiến trường, để mà có được những cái làm phán cái điều đó, cái hợp đồng nó tốt nhất cho phía mình.
À, ý ông muốn nói là cái thỏa thuận đấy phải không ạ?
Vâng. Đúng rồi.
Vâng. Vừa rồi thì trong cái ý kiến của mình ấy, thì tiến sĩ Huy Vũ có nhắc đến cụm từ gọi là chiến tranh thế giới, thì đây có thể là cái quan điểm riêng của ông, nhưng mà theo một số các cái think tank, những cái viện nghiên cứu về chính sách chiến lược của quốc tế, trong đó có những viện nghiên cứu về hòa bình hay chiến tranh, thì họ coi rằng đây là những cái cuộc xung đột, cái là xung đột vũ trang ở khu vực đó. Tất nhiên là có cái yếu tố quốc tế, nhưng mà nó chưa phải ở cái mức của cái gọi là chiến tranh thế giới hoặc là đại chiến thế giới như là những cái gì đã trải qua, thế giới đã trải qua. Thì đấy là một vài góc nhìn thêm. Thưa quý vị, chúng tôi chia sẻ với quý vị là hôm 21 tháng 11 năm 2024 ấy, thì VOA tiếng Việt có một cái bài liên quan khủng hoảng Ukraine. Bài có tựa đề là sau phi đạn của Mỹ thì Ukraine bắn phi đạn của Anh vào Nga. Thì bài có đoạn nói như sau là Ukraine ngày 20 tháng 11 đã bắn một loạt phi đạn hành trình Storm Shadow của Anh vào Nga, và đây là vũ khí mới nhất của phương Tây mà nước này được phép sử dụng. Và mục tiêu của Nga một ngày sau khi Ukraine bắn phi đạn ATACMS của Mỹ. Các cuộc tấn công đã được các phóng viên chiến trường Nga đưa tin rộng rãi trên Telegram và được một quan chức giấu tên xác nhận. Vâng, thì một người phát ngôn của Bộ Tham mưu Ukraine cho biết hiện tại không có thông tin nào như vậy. Bài cũng đã nói thêm là Moscow cho biết là việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga sai biên giới sẽ là một sự leo thang lớn trong cuộc xung đột. Ở đây người ta dùng chữ là xung đột. Đã. Kiev thì cho biết là họ cần có khả năng tự vệ bằng cách tấn công các căn cứ hậu phương của Nga trợ cho cuộc xâm lược của Moscow. Cuộc chiến trong tuần này đã bước sang ngày thứ 1000. Thì quý vị có thể vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviet.com để theo dõi thêm nội dung toàn văn của bài. Đó. Thì không biết là từ Anh Quốc thì nhà quan sát phân tích Đoàn Xuân Kiên có cái ý kiến gì thêm hay không? Và chúng tôi xin được nhắc gọi là politely nhắc quý vị nào chưa phát biểu thì xin có thể mute giúp cái mic đi, và khi nào quý vị phát biểu thì quý vị trở lại. Vâng, xin mời ông Đoàn Xuân Kiên.
Và cảm ơn anh Quốc Phương và xin chào tất cả các anh. Cũng xin lỗi các diễn giả và khán giả là tôi vì có trục trặc tí thành ra vào chậm. Tôi lắng nghe ý kiến của hai anh trước thì tôi thấy là tôi không rõ là các anh trước kia đó đã nói những gì, nhưng mà tôi thì tôi có một cái nhìn về cái chuyện leo thang đạn pháo trong mấy ngày hôm qua đó, thì nó như thế này là nó nằm trong một cái chương trình chung của Ukraine và nước Mỹ. Thì chúng ta nhớ là cái gói viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine đó, hiện nay toàn Nam Góc hãy còn giữ một khoản tiền khá lớn, mà chỉ còn có 9 tuần nữa thì 2 tháng nữa thì Tổng thống Joe Biden sẽ mãn nhiệm. Thì cái gói viện trợ đó nó nằm trong cái thẩm quyền của Joe Biden, cho nên ông có quyền chi dùng trong thời gian này, và ông đã tận dụng hết cái thời gian còn lại của nhiệm kỳ của ông để giữ lời hứa với Ukraine. Cho nên tôi hiểu là đây chẳng qua chỉ là một hình thức để mà giúp cho Ukraine có được cái khả năng tiếp tục chiến đấu trước khi mùa đông đến, và nhất là trước khi Tổng thống Trump bắt đầu vào nhiệm kỳ. Vì sao? Bởi vì cái phương án của Tổng thống Trump cho đến giờ chúng ta vẫn chưa biết, nhưng mà chắc chắn là ông muốn chấm dứt rất nhanh. Mà muốn chấm dứt rất nhanh thì chỉ có hai phương cách. Một là Ukraine phải sống sót. Hai là Ukraine thua, đầu hàng. Thế thì tôi không nghĩ là Tổng thống Mỹ nào mà lại nỡ lòng nào để cho một đồng minh của mình bị rơi vào cái thế thua trận một cách thảm hại. Cho nên tôi hơi dè dặt về cái ý định, về cái ý tưởng là hai ông Biden và Trump có đồng ý với nhau, có thỏa thuận với nhau về cái chuyện mà cung cấp vũ khí tầm xa như vậy, mặc dù nó chỉ mới là tầm trung thôi, thì vẫn là chiến tranh đã vượt biên giới Ukraine. Tôi không nghĩ là hai tổng thống đã có một cái thỏa thuận nào, nhưng mà trong thẩm quyền của ông Biden cái đó, ông vẫn có thể giúp Ukraine, thứ nhất là giữ lời hứa với ông với Ukraine, và thứ hai là giúp Ukraine có những cái điều kiện tốt nhất trước khi vào bàn thương thuyết. Thì tôi nghĩ là sắp tới đây sẽ còn một vài gói viện trợ nhỏ nữa để mà bổ sung cho cái khả năng cầm cự của Ukraine trước khi họ xách vali, xách cà tóc vào trong bàn hội nghị. Thì đó là cái ý tưởng ban đầu của tôi về cái hiện tượng mà chúng ta vừa bàn thảo ở đây. Đó là cái sự leo thang cục bộ trong cái cuộc chiến Ukraine và Nga. Thế đây, phản ứng của Nga thì chúng ta thấy rồi đấy. Phản ứng của Nga thì cho đến giờ vẫn còn dè dặt, mặc dù lời lẽ thì có vẻ là căng. Tổng thống Putin đã dọa đến cái khả năng là vũ khí nguyên tử. Nhưng mà cho đến nay đó, thì tất cả hai bên đều, NATO và Nga đều nhận thấy rằng là hạn chế cái vũ khí hạch tâm thì vẫn là một phương án tốt, là bởi vì chiến trường hiện nay không có nhiều điều kiện để có thể leo thang tiếp tục. Thành ra tôi cũng không ngại một vài hạt tuyết, một vài đợt tuyết rớt xuống trong thời gian này, là bởi vì nó sẽ không đủ nặng để có thể đi đến một cái gì đổ vỡ nặng hơn, là bởi vì hai bên cùng đang cầm cự chờ. Nga cũng không có vinh dự gì để mà có thể mà leo thang chiến tranh, bởi vì sẽ chết chóc hơn, sẽ thiệt hại nặng hơn, bởi vì cho đến nay thì cái thiệt hại của Nga cũng không phải là nhẹ nhàng gì. Vậy thì cả hai bên đều có lý do để mà sẵn sàng đi vào bàn hội nghị. Chỉ có vấn đề là trước khi vào bàn hội nghị, chúng ta có một cái thế gì để bảo đảm cho cái phe của mình không có bị lấn sân. Tôi mới có ý kiến sơ bộ như thế thôi. Xin hết.
Vâng, ở trong lúc thì chúng tôi chờ đợi xem là không biết là bên các vị khách còn lại có ai muốn phát biểu hay không, từ Mỹ hay là bên... bên Đức. Đức là một nước mà được mọi người rất quan tâm, Cộng hòa Liên bang Đức là được rất quan tâm trong khối EU. Lập trường của anh như thế nào, tính toán chiến lược của anh ra sao? Rất mong là nếu như lát nữa mà nhà báo Nguyễn Hà Hùng có theo dõi thì chia sẻ, thì chúng ta thấy luật sư Nguyễn Đặng Đình Mạnh đã giơ tay. Thế tuy nhiên thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin thêm, tức là cũng ngày 21/11/2024 đấy, thì VOA tiếng Việt cũng có đăng một bài có tựa đề liên quan khủng hoảng Ukraine, là Hàn Quốc, Triều Tiên đã gửi thêm vũ khí tới Nga. Thế Hàn Quốc nói như vậy, thì dẫn nguồn từ AP, thì nói rằng là gần đây Triều Tiên đã cung cấp thêm hệ thống pháo binh cho Nga để hỗ trợ cho các nỗ lực chiến tranh chống lại Ukraine, trong khi một số trong hàng nghìn quân lính Triều Tiên được triển khai tại Nga đã bắt đầu tham gia chiến đấu, và cơ quan tình báo của Hàn Quốc đã báo cáo với các nhà lập pháp nước này vào hôm 20/11/2024. Và đánh giá của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Nga cảnh báo hôm 18/11/2024 rằng là quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga bằng phi đạn tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp thì đã đổ thêm dầu vào lửa trong ngoặc kép cho cuộc chiến. Và các quan chức Hoa Kỳ cho biết quyết định của ông Biden hầu như hoàn toàn được kích hoạt bởi việc Triều Tiên tham gia cuộc chiến. Thế còn trong một cuộc họp kín tại Quốc hội thì cơ quan tình báo quốc gia thì nói là Triều Tiên đã xuất khẩu pháo tự hành 170mm và hệ thống phóng phi đạn đa nòng 240mm sang Nga. Theo nhà lập pháp Lee Seung-kyun, người đã tham dự cuộc họp, thì quý vị có thể vào trang nhà chúng tôi tại chỉ là vietviet.com để theo dõi thêm cái bài này. Ngoài ra thì truyền thông quốc tế cũng có dẫn nguồn từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh vào tháng 11/2024, thì trong đó thì có đặt ra đấy, có bàn cái chuyện là tên lửa của Ukraine nay thì có thể bắn vào lãnh thổ Nga xa đến mức nào với những cái diễn biến được cung cấp mới này. Thì trong đó thì là nêu rõ là cái tầm bắn tối đa của tên lửa mà Ukraine sở hữu bây giờ là 300 km, và tầm bắn sấp xỉ của tên lửa Storm Shadow hoặc là Scope mà phóng từ máy bay là 250 km. Thì một loạt một số những cái gọi là các cái địa điểm địa danh mà quan trọng đó thì có thể được nhắc tới là trong cái tầm đó, chẳng hạn như là Kursk, Voronezh, rồi Crimea thì đương nhiên rồi, và rất nhiều những cái gọi là cái căn cứ không quân của Nga thì cũng trong cái tầm bắn như vậy đó. Thì vâng, thì chúng tôi xin mời tiếp theo khi bình luận bổ sung của ông Đặng Đình Mạnh, đặc biệt là cái câu hỏi được đặt ra là bây giờ không biết cái tính toán giải quyết vấn đề của Ukraine nó như thế nào. Thế rồi thì tính toán ở đối với nước Mỹ thì ra sao? Lát nữa chúng ta sẽ thử hỏi xem ở phía của bên EU thì như thế nào, EU và cộng thêm cả nước Anh thì như nào, nhưng Mỹ thì tính toán ra sao? Và hai cách giải quyết có thể là của một tổng thống đương nhiệm hiện nay đấy, mà sắp bàn giao, và tổng thống tân cử thì nó có thể sẽ khác nhau như thế nào và nó dẫn tới đâu? Xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc Phương và tôi xin phép với lại các diễn giả trong chương trình. Tôi cho rằng cái quyết định của phía Hoa Kỳ và các đồng minh gồm Anh và Pháp cho phép Ukraine họ sử dụng những cái hỏa tiễn tầm xa bắn sâu vào trong lãnh thổ của nước Nga, tôi cho rằng một quyết định như vậy nó hết sức đúng đắn. Chỉ tiếc rằng là cái quyết định này nó ra phải nói là khá chậm. Nếu mà tôi mường tượng nếu cái quyết định này nó ra sớm từ cách đây khoảng một năm thì tôi nghĩ chắc là cuộc chiến nó đã có một cái sắc thái hoàn toàn khác, và không chừng nó đã ngã ngũ rồi cũng nên. Nhưng mà rất tiếc rằng là nó lại ra vào trong cái thời điểm mà khi mà chiến đã chảy ra ít nhất là hơn 1.000 ngày, tức là hơn sắp xỉ gần 3 năm trời như vậy. Và trong chừng mực nào đó thì tôi cho rằng mọi cái sự đầu tư của châu Âu hoặc là của nước Mỹ vào trong cái khả năng quân sự của Ukraine, nó chính là một cái sự đầu tư cho chính an ninh của NATO. Chứ nếu nhìn cuộc chiến này mà cho rằng là chỉ để bảo vệ Ukraine trước cái cuộc xâm lăng của Nga thì cho rằng cái nhìn, cái đánh giá như vậy nó chưa có đầy đủ. Tại vì nếu trong trường hợp Nga họ thôn tính Ukraine một cách trôi chảy thì những cái mục tiêu kế tiếp thì chắc chắn nó sẽ là những cái quốc gia ở phương Tây, chứ không phải là chỉ dừng lại ở Ukraine. Cho nên bất kỳ một cái sự đầu tư nào vào thời điểm này cho Ukraine thì phải hiểu là nó không chỉ nằm trong phạm vi Ukraine mà nó bảo đảm cho cái vấn đề an ninh rộng hơn là khối NATO ở châu Âu. Và tôi vừa rồi tôi có theo dõi ba diễn giả trước có phát biểu, thì trong đó tôi có nhận thấy rằng là có vị đã dùng để cái chữ là leo thang. Thật ra thì tôi nghĩ cái việc mà bắt đầu Ukraine gần như ngay lập tức họ, khi mà họ được cái giao cái thẩm quyền là sử dụng hỏa tiễn để bắn sâu vào lãnh thổ nước Nga thì họ đã sử dụng tận dụng ngay lập tức cái quyền đó của họ. Và nếu gọi đó là một cái sự leo thang thì tôi cho rằng đây là một cái sự leo thang chỉ riêng về phía Ukraine, chứ nó chưa hẳn là phía Nga. Đương nhiên sau đó thì Nga họ sẽ có những cái phản ứng. Nhưng mà tôi cho rằng là nước Nga thật ra là những cái gì cần làm trong cuộc chiến thì họ làm hết rồi. Vũ khí gì cần dùng thì họ cũng đã tung ra hết rồi. Chỉ có mỗi một cái mà họ không thể nào họ dùng được, vì nếu họ dùng nó mang ý nghĩa là chính họ cũng tự sát luôn, đó là vũ khí hạt nhân. Thế thì Nga không thể sử dụng vũ khí hạt nhân ít nhất là trong tương lai gần, và thậm chí ngay cả khi cuộc chiến nó đã chấm dứt. Thế thì cái sự leo thang tôi cho rằng là cái sự leo thang hoàn toàn đã mang phía chủ động từ phía Ukraine. Tôi nghĩ là cần đánh giá thì đánh giá như vậy. Cái thứ hai, ở một cái góc độ khác thì vừa rồi tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ có nói về ông cho rằng đây đã là một cái cuộc chiến tranh thế giới. Tôi thật ra thì tôi rất là tán thành với cái ý kiến này, mặc dù sau đó anh Quốc Phương vẫn muốn chỉnh lại cho rằng đây thực ra nó vẫn chưa là một cuộc chiến khu vực. Đây chúng tôi cho rằng nó đang là một cái cuộc chiến nó giữa hai phe rất là rõ ràng. Một phe là những cái quốc gia họ cổ suý cho những cái giá trị dân chủ, và phe còn lại là những cái quốc gia họ là những quốc gia độc tài. Nói thẳng ra, nói thật ra nó là như vậy. Nước Nga độc tài, Trung Quốc là cái nước là tiếp tế cho nước Nga về có thể là khí tài hay gì đó. Rồi Bắc Triều Tiên hoặc là Iran chẳng hạn, chúng ta thấy đều là những cái quốc gia độc tài cả. Thế vì cái cuộc chiến này, một mặt nó là cái cuộc chiến, tôi cho rằng nó là cuộc chiến, nó như là một cuộc chiến tranh thế giới. Nhưng mà nó đã mang một cái sắc thái khác, là nó không như cái cuộc chiến đại chiến ở lần một hoặc là lần hai xảy ra tại châu Âu, mà nó mang sắc thái khác là nó chỉ tập trung tại cái khu vực lãnh thổ của Ukraine và mở rộng sang lãnh thổ của nước Nga. Trong đó ngoài cuộc nó là một cái cuộc đại chiến thế giới, nó còn là một cuộc chiến ủy nhiệm của cả hai phe, trong đó chúng ta có thể tạm gọi là phe dân chủ và phe độc tài. Về cái việc mà một cái phát sinh mới, đó là cái vai trò của Hoa Kỳ Họ sẽ như thế nào khi mà cái họ có một cái tổng thống mới là ông Donald Trump, cái người mà vừa đắc cử. Chúng ta biết là từ trước đến nay khi mà phát biểu về những cái cuộc chiến thì ông Donald Trump hầu như ông ấy không hề tán thành, và cụ thể trong cuộc chiến Ukraine cũng vậy, ông ấy không hề tán thành cuộc chiến đó, và thậm chí ông ấy lớn lớn tiếng và cho rằng ông ấy sẽ chấm dứt cái cuộc chiến này trong cái thời hạn là 24 giờ. Thật ra thì tôi cũng rất là muốn là sau khi ông ấy nhậm chức thì ông ấy sẽ thực hiện cái điều đó như thế nào. Tôi rất là hiếu kỳ về cái nội dung này. Nhưng mà tôi thật ra thì tôi là không quá lo lắng về cái việc mà Hoa Kỳ có thể là họ giảm bớt cái vai trò của họ trong cuộc chiến này. Vì lẽ chúng ta thấy rằng là đây là của cuộc chiến trước tiên, nó không đe dọa tới lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc là những cái lợi ích quyền lợi của Hoa Kỳ, nhưng nó trực tiếp nó đe dọa đến cái lợi ích và lãnh thổ của các quốc gia tại châu Âu, cụ thể là của khối NATO. Do đó tôi tin rằng đối với cái sự rút lui hoặc là cái sự giảm bớt sự can thiệp của Hoa Kỳ trong cuộc chiến này, thì bù vào đó thì châu Âu sẽ, và cụ thể là khối NATO, họ sẽ phải có cái vai trò lớn hơn. Và chúng ta thấy rằng là cùng với lại cái việc mà Hoa Kỳ cho phép sử dụng hỏa tiễn của họ để bắn qua sâu vào trong lãnh thổ của nước Nga, thì Anh và Pháp đã cũng có những cái động thái tương tự như vậy. Và chúng ta thấy là trong cái khối NATO thì có những quốc gia ví dụ như Ba Lan chẳng hạn, họ đã từng có những cái trải nghiệm rất xấu đối với nước Nga, và họ gần như là một trong những cái nhân tố rất là tích cực trong cái việc mà họ cổ võ rồi họ yểm trợ cho Ukraine trong cuộc chiến để chống lại với Nga. Thì tôi tin rằng trong tương lai, một khi mà Hoa Kỳ họ giảm cái vai trò của họ, thì châu Âu và cụ thể là khối NATO họ sẽ lấp ngay cái khoảng trống đó. Bởi vì cái đây không phải là cuộc chiến của riêng Ukraine nữa, mà là họ nó đe dọa đến cái sự an ninh của chính châu Âu. Tôi nhìn về cuộc chiến Ukraine trong tương lai gần, nó sẽ là như vậy. Xin cảm ơn.
Thì chúng tôi xin chia sẻ tiếp, tức là cái quan điểm mà vừa nãy luật sư Đặng Đình Mạnh có đề cập ấy, thì đấy là cái quan điểm góc nhìn của một số những viện nghiên cứu think tank, nghiên cứu về hòa bình và chiến tranh. Thì họ đặt vấn đề như vậy, và họ cũng nhắc tới tức là những cái cuộc chiến trước đây có thể ở các khu vực đấy, thì chẳng hạn như là cuộc chiến ở bán đảo Triều Tiên hay là ở trên bán đảo Đông Dương, trong đó có Việt Nam, Campuchia và Lào vân vân, thì cũng được xếp hạng ở trong cái category đó. Tất nhiên có nhiều cách nhìn khác nhau đó. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiếp theo nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Cộng hòa Đức, nếu như ông có điều gì muốn bình luận bổ sung, đặc biệt là từ góc nhìn từ nước Đức, một thành viên của EU, một thành viên hàng đầu đấy, và một thành viên của NATO từ châu Âu.
Vâng, cảm ơn anh. Thì quý vị cũng biết rằng là nước Đức ấy là nước mà ủng hộ cho Ukraine, chỉ đứng sau có Hoa Kỳ thôi. Đó là chưa kể đến việc mà nước Đức cũng như là người dân Đức họ đã tiếp nhận một cái số lượng người Ukraine chạy sang tị nạn rất là lớn, nhiều số liệu thống kê nó không chi tiết đến từng cái đơn vị, nhưng mà đều nói rằng là có thể lên tới 1,5 triệu người Ukraine đã sang tị nạn trong cái thời gian mà xảy ra chiến tranh trong khoảng gần 3 năm qua. Thế còn liên quan đến cái diễn biến của cái cuộc chiến này á, thì gần đây nhất là cuối tuần trước ấy, thì ông Thủ tướng Đức, ông ấy đã có một cái cuộc điện đàm với lại Putin, mà theo như báo chí Đức họ nói á, thì là có lẽ là gần đến 2,5 năm nay rồi thì mới có một cái cuộc điện đàm giữa ông Putin và Thủ tướng Đức. Thế và cái nội dung này ấy, thì theo báo chí người ta có tiết lộ là ông Thủ tướng Đức ấy là ông ấy muốn gọi là thúc giục Nga để mà bước vào một cái cuộc đàm phán với lại Ukraine để mà có được gọi là cái vãn hồi được cái nền hòa bình. Thì cái này trong trong đó thì báo chí thì họ cũng có nói rằng là Putin thì dứt khoát là không nhượng bộ và nói rằng là chỉ có đàm phán, tức là trong cái cuộc mà điện đàm giữa hai ông ấy, thì ông Putin ông ấy nói rằng là ông ấy dứt khoát là cái điểm thứ nhất ấy, là những cái lãnh thổ, cái phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm của Ukraine thì người ta sẽ không trả lại. Cái điểm thứ hai ấy là không, tức là Ukraine là không được phép vào NATO. Đó là hai cái là gọi là bất di bất dịch mà Putin đến giờ này là dứt khoát là không nhượng bộ. Đó. Thế còn trở lại cái vấn đề mà quý vị đang bàn về cái việc mà ông Biden ông ấy cho phép Ukraine sử dụng cái tên lửa tầm xa để mà tấn công vào lãnh thổ Nga ấy, thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng ở đây là một cái quyết định nó khá là muộn màng và có thể là nó cũng có một cái gây ra một cái thách thức cho ông Trump tới đây. Và ở cái chiều ngược lại thì lại cũng có ý kiến cho rằng ấy, là cái này lại có lợi cho ông Trump nhiều hơn. Thế nhưng mà nếu mà đánh giá về các cái hậu quả hoặc là cái tác động ấy thì thực sự là rất là khó. Nhưng chắc chắn rằng là đây là một cái bước leo thang xung đột mới. Mà cái này ấy, dẫn đến cái quyết định này thì chắc chắn là mọi người đều biết là ông Biden, ông ấy cách đây vài tuần ông đã từng nói rằng là nếu như mà lính Bắc Triều Tiên mà tham chiến ấy, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa. Tức là cái này là nó đã có những cái chỉ dấu từ trước đây, và cái này là cái kết quả mà như người ta đã biết đấy. Vâng. Thì cái mức độ leo thang xung đột thì chúng ta đều biết rồi, tức là bây giờ thì nó lan rộng hơn đấy, và người ta lo là có cái sự trả đũa của Nga, và cái này thì cũng đã diễn ra rồi, và cũng chính vì thế cho nên là một số cái sứ quán của Hoa Kỳ rồi của Anh, và theo thông tin hình như ban nãy tôi nhớ là kỹ sư Thành Đỗ cũng có nêu, tức là cái sứ quán của Pháp ấy là họ cũng đã đóng cửa rồi. Thế còn riêng Hoa Kỳ là họ đã khuyến cáo những người Mỹ mà đang ở Kiev là phải nhanh chóng để mà rời đến nơi an toàn, bởi vì họ sợ là Nga trả đũa, và cái đấy thì cũng đã xảy ra rồi. Thế tất nhiên là các cái hậu quả liên quan đến cái quan hệ quốc tế thì chúng ta cũng biết là vì leo thang căng thẳng như này và có nhiều bên tham chiến, ít nhất là bây giờ là có cái sự hiện diện của lính Triều Tiên rồi. Cho nên nếu mà định nghĩa rằng là đây là một cuộc chiến mà chỉ có hai bên thì chắc chắn là sai rồi. Chúng ta đều thấy là đã, ít nhất là đã có ba nước có quân tham chiến trực tiếp. Thế và tất nhiên là vì vậy cho nên là cái hậu quả nhân đạo của nó thì chắc chắn là rất là lớn, bởi vì vốn là cái cuộc chiến này đã kéo dài gần 3 năm rồi, và có thể nói là nhiều thành phố và làng mạc của Ukraine thì đã bị san phẳng rồi. Cho nên là nếu mà vẫn tiếp tục như căng thẳng như này, và khi mà Ukraine họ được phép họ sử dụng tên lửa tầm xa không những là của Hoa Kỳ mà còn của các cái nước khác như là cái Storm Shadow của Anh, rồi thì tên lửa tầm xa của Pháp ấy, thì chắc chắn là bây giờ phía Nga tức là chắc chắn là cái thiệt hại, cái thương vong nó sẽ lớn hơn, và chắc chắn là cái mức độ tàn phá nó sẽ nặng nề hơn. Thì đó là tôi nghĩ là ban đầu thì chúng ta cũng có lẽ chỉ nêu được như vậy.
Vâng, trước khi chúng tôi xin hỏi thêm ý kiến của các vị khách mời một cái bình luận cuối cùng để chúng ta bước sang cái phần tin tức có liên quan tới Việt Nam được quan tâm trong tuần, thì chúng tôi vẫn muốn hỏi thêm ông Nguyễn Hồng một cái ý như này là có những cái ý kiến ở trong cái giới quan sát, giới phân tích, kể cả trong giới think tank, họ cho rằng là nước Đức không chỉ có cái chuyện một là cũng có những cái lệ thuộc nào đó về cái kinh tế dầu khí với Nga, rồi một số vấn đề mà trước đây là còn từ cái thời của cựu thủ tướng Angela Merkel để lại trong quan hệ với Nga, và cho rằng là Đức có một số cái mà còn có thể là bị lệ thuộc đấy với Nga trong khía cạnh đó mà phải cân nhắc. Thì nhưng mà người ta nói rằng là có nhiều người cho rằng là cái việc mà phối hợp lập trường đấy giữa Đức và các quốc gia còn lại trong EU thì nó cho thấy là nhiều lúc thấy rằng là không có thống nhất. À, cho nên là riêng chuyện đó thôi thì nói gì thì nói chuyện là EU sẽ có một cái liên minh quân sự rồi vũ trang rồi thì kho vũ khí rồi thì kho kinh tài cho vấn đề đó. Rồi nói rằng là đó là, mà những nước này đồng thời cũng là thành viên NATO thì thấy rằng đây là có những vấn đề nó bất ổn trong đấy. Nhưng riêng nước Đức dường như là cái quan điểm có nhiều người cho rằng là rất dễ hiểu, vì nước Đức có thể là một số người nói họ đi hai hàng, họ chờ đợi để xem sau này sẽ giải quyết như thế nào để mà họ cũng không bị nước Nga trong ngoặc kép, là những nhà cứu nói rằng là có thể là trả đũa như nào đấy, mà sau này họ chờ đợi đến một cái thỏa thuận mà đạt được thì nước Đức vẫn có thể giúp đỡ Ukraine chứ không phải là không, nhưng giúp đỡ có chừng mực. Và nếu mà cái việc nó giải quyết sau đó rồi đấy, hậu cái cuộc xung đột đấy rồi tái thiết Ukraine hoặc là tái thiết cái khu vực ở châu Âu có liên quan đến thế thì nước Đức cũng không bị quá nhiều những vấn đề bất lợi. Thì không biết là ông Hà Hùng có bình luận gì thêm về ý kiến đó?
Dạ vâng, thực tế thì quý vị cũng đã biết là về cái sự ủng hộ của nước Đức đối với lại Ukraine là rất lớn, chỉ có sau Hoa Kỳ thôi, xét về nhiều mặt. Chưa kể rằng là ở trong Liên minh châu Âu thì nước Đức là cái nơi mà nhận nhiều người tị nạn nhất, mà như tôi đã nói, người tị nạn Ukraine khi mà cuộc chiến xảy ra. Vì thế tôi nghĩ rằng là giữa cái thực tiễn mà tôi ở đây thì tôi thấy rằng là có lẽ đó là một cái nỗ lực rất là lớn mà khó có thể so sánh, bởi vì họ đã thể hiện bằng hành động chứ không phải là chỉ là lời nói. Thế còn ở trong cái Liên minh châu Âu thì quý vị cũng biết là vì là họ có nhiều thành viên, và đặc biệt là lại có hai cái thành viên như là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, là họ thường là có những cái ý kiến nó thường là không giống với lại những cái thành viên khác. Tôi nói ví dụ như là gần đây khi mà Phần Lan cũng như là Thụy Điển phải rất là vất vả thì họ mới được gia nhập NATO, bởi chính là do cái người ta gọi là, báo chí bên này người ta gọi là do chính cái ông Erdogan là ông tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông liên tiếp là đưa ra những cái ý kiến phản đối cái chuyện đó, và đó chính là những cái trở ngại mà Thổ Nhĩ Kỳ làm cho cái Liên minh châu Âu rất là khó thống nhất. Thế ngoài ra như là bên Hungary thì quý vị cũng biết là khi mà trở thành cái nước chủ tịch luân phiên thì là ông thủ tướng của Hungary là ông ấy lại đi thăm Tập Cận Bình, rồi thì ông ấy có những cái động tác mà rõ ràng là châu Âu người ta đã lên tiếng phản đối. Cho nên thực tế là cái chính trị châu Âu nó cũng hết sức là phức tạp, bởi vì là có nhiều những cái bất đồng trong các cái bối cảnh văn hóa, rồi chính trị, rồi kinh tế, rồi vấn đề địa chính trị nữa. Cho nên cái đấy thực sự là không đơn giản.
Vâng, nhân tiện đây thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm một vài cái bình luận trong dịp này liên quan đến nước Đức. Thì cũng nói rằng là ngay cái cuộc điện đàm vừa rồi mà nhà báo Nguyễn Hà Hùng có nhắc đấy, giữa thủ tướng của Đức với ông Putin, tổng thống Nga đấy, thì cũng đã gây ra một số những cái tranh cãi ngay ở trong những cái khối mà rất là gần gũi và khá là thân thiện hoặc là đồng minh của Liên minh Đức chứ không phải là không. Và người ta nhân dịp đó người ta cũng nhắc rằng trước đây trong lúc mà EU đang cố gắng tìm một cái lập trường thống nhất đối với đề Trung Quốc thì các cái đời lãnh đạo khác nhau đấy của cậu Liên minh Đức đã, người ta nói mở ngoặc đây là có những cái đợt mà tạm gọi là đi một mình đơn phương sang để gặp Trung Quốc, gặp Tập Cận Bình. Thì đấy là vài ý kiến như thế. Vâng, thưa quý vị khách mời, các vị diễn giả, trước khi chúng ta chuyển sang phần thời sự liên quan đến Việt Nam thì có một ý kiến thêm này, vì chúng tôi muốn hỏi ý kiến quý vị, nếu quý vị nào muốn phát biểu thì chúng tôi xin mời. Đó là cũng trong giới quan sát và phân tích đấy, thì họ cho rằng là dường như là ở Mỹ hiện nay là đang chờ đợi đấy. Quốc tế đang chờ đợi Mỹ hiện nay là sẽ có những cái hướng giải quyết khác nhau đối với vấn đề xung đột ở Ukraine, riêng câu chuyện đó thôi. Thì và đã có những nhà nghiên cứu họ trích cái ý kiến của ông Donald Trump trong thời gian mà ông tranh cử trong cái kỳ bầu cử 2024, và nói rằng là khi mà ông được hỏi đại khái là cái quan điểm, cái lập trường của ông về vấn đề giải quyết cái xung đột đó, thì vấn đề là ông có muốn chẳng hạn Ukraine thắng không hay là như thế nào đó, thì những cái nguồn này họ nhắc lại nói rằng là ông Trump nói rằng là ở đây không phải là vấn đề thắng thua, mà đây là phải tức là chấm dứt chiến tranh và không phải ai phải chết thêm nữa. Thì ấy có thể được cho rằng đấy là những cái tiếp cận khác nhau chăng. Thì cũng có một số người thì trong dịp này họ cho rằng là cái động thái của Hoa Kỳ gần đây đấy, liên quan tới cái việc chẳng hạn là cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn Mỹ trên đất Nga đấy, thì nó gọi là một số người cho rằng đó là cái động thái mới tích cực đấy, để mà gọi là tạo ra cái hiệu ứng hiệu quả như các vị khách mời cũng đã đề cập. Nhưng một số ý kiến trong giới think tank thì cũng nói rằng là too little too late, nó quá muộn, nó không đủ và nó cũng quá muộn. Thế và thế nhưng mà cũng có người cho rằng là nếu như mà để cái cách mô hình mà Nga họ đưa ra những cái gọi là những cái khẳng định những yêu sách của mình đấy, quyết liệt của mình như vậy, và đặc biệt là sử dụng cái biện pháp chiến tranh như thế trở thành một cái nguyên tắc để giải quyết các vấn đề xung đột ở trên thế giới, hoặc đặc biệt là ở châu lục trong đây là EU và châu Âu như thế đấy, thì có thể là không phải xem lại, không thể để cho cái việc đó xảy ra. Thì không biết là ý kiến của quý vị bình luận thêm nhanh phần này như thế nào ạ? Chúng tôi mời ông Thành Đỗ nếu có thể được, và xin còn các vị khác có thể chủ động ra tay, và xin mời.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn Quốc Phương. Tôi suy nghĩ như thế này nè, 4 năm về trước á, thì thế giới không biết ông, 8 năm về trước thế giới không biết ông Donald Trump là ai. Thì họ còn thắc mắc, họ còn đặt câu hỏi, họ còn tìm hiểu. Ngày hôm nay qua cái nhiệm kỳ 2016-2020 của ông Donald Trump là người ta biết ông Donald Trump là ai, và cái chính kiến của ông ta về cái vấn đề cái cuộc chiến trên thế giới khắp nơi. Xin mọi người cũng đừng có quên là chính ông Donald Trump đã ký kết để rút quân ra khỏi Afghanistan và chói Afghanistan lại ký kết với Taliban. Ông không còn ký kết với Taliban, ông rút quân ra khỏi Afghanistan để ông giao cái đất nước người dân Afghanistan vào tay của Taliban, mà sau đó ông Biden phải lãnh cái hậu quả là dọn cái đoàn quân ra khỏi cái đất nước Afghanistan và bỏ lại hàng tỷ tỷ cái quân trang quân dụng ở tại chỗ cho Taliban. Ngày nay người ta biết rõ, thì trở lại ngày nay người ta biết rõ ông không lắm. Người ta biết ông Trump sắp sửa làm gì. Mới đây thôi, cách đây 2 ngày thôi. Thì Tổng thống Emmanuel Macron đã gặp ông President của Luton, NATO. President của NATO. Ông Mark Rutte. Thì ông đó là hồi xưa ông là thủ tướng của Hà Lan từ 2014 đến 2024 như vậy. Bây giờ ông ta là President của NATO. Cái gì họ bàn với nhau cái gì? Báo Pháp họ nói rõ là họ biết rõ ông Trump sẽ làm gì. Họ biết rõ ông Trump sẽ, chuyện đầu tiên ông Trump là sẽ chói tay. Hồi xưa đó, thì ông Biden ông chỉ chói tay của Zelensky, của Ukraine lại một tay thôi. Đánh một tay mà đánh những cái thằng lớn hơn là Nga. Tức là không có cho bắn vào đất Nga, chỉ đánh phòng thủ trên đất mình thôi. Được tới đâu thì tới đó, chẳng khác nào được hai thằng quấn lộn nhau mà cái thằng nhỏ là bị trói một tay rồi. Bây giờ cái viên ông Donald Trump lên thì mọi người đều nghĩ, mà không đi thì thôi, mọi người đều nghĩ là ông Zelensky sẽ phải đi lưu vong và cái nước Ukraine trở về với cái mái nhà của Nga. Tại vì sao? Tại vì ông Putin ông không chấp nhận là cái đất nước Nga phải chịu thua trận, phải chịu trả lại đất và đã chiếm được trong một nước nhỏ là Ukraine, mất mặt. Chính vì lý do đó đó, ông ta sẽ làm tới cùng. Mai Nga lại có thêm một đồng minh là ông Trump đến với nhà trắng, thì cái sự việc xảy ra là Âu Châu họ tính cái đường là Trump rút nước Mỹ ra khỏi tất cả những cuộc chiến ở Âu Châu. Thế thì không, đối với Âu Châu là họ phải gánh cái gánh nặng đó. Và hình như là họ đã sẵn sàng với nhau. Họ sẵn sàng với nhau trừ một vài nước giống như Hungary với Viktor Orbán này nọ là một vài nước nữa. với Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà họ đồng ý với nhau là họ sẽ phải gánh cái gánh của Mỹ bỏ lại, nếu mà Mỹ bỏ lại. Tại vì ngày xưa thật sự là đệ nhất đệ nhị thế chiến người Mỹ cũng không tham dự liền đâu. Người Mỹ từ trong cái bản chất của người Mỹ lúc nào cũng là American First, chứ không phải mới đây đâu, không phải mới đây với ông Donald Trump đâu. Ngay đệ nhất thế chiến họ cũng không tham dự liền cái cách, mà ngay đệ nhị thế chiến họ thì họ cũng tham dự. Sau đó khi mà họ bị Đức làm một cái điều sai lầm, Đức với Nhật làm một điều sai lầm lại tấn công vào cái quyền lợi của nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ mới nhảy vô đệ nhị thế chiến. Thì thế thì ngày hôm nay đó, ngày hôm nay, hôm qua, ông Putin, ông hăm dọa, ông nói nếu Mỹ cho phép bắn những cái quả tiễn vô đất Nga, thì ông ta sẽ cung cấp những cái quả tiễn để bắn vô những nước đồng minh của Mỹ. Tức là ý là sao? Ý là cái thành phố Seoul nó nằm cách cái biên giới vĩ tuyến thứ 38 có hơn 50 cây số thôi. Tức là nó nằm ở trong cái tầm bắn. Thì chính vì lý do đó ông ta hăm dọa là nếu mà làm như vậy, ông ta sẽ làm khó Mỹ khi mà cung cấp cho Kim Jong Un cái những cái vũ khí mà bắn thẳng vào thành phố Seoul. Mà Kim Jong Un là muốn giống như hồi xưa ở Việt Nam mà Lê Duẩn muốn là coi như là nhuộm đỏ. Cái hồi xưa là Lê Duẩn muốn nhuộm đỏ bán đảo Đông Dương với cái sao dù hy sinh tới người Việt Nam cuối cùng. Thì ngày hôm nay Kim Jong Un cũng như vậy, họ cũng muốn giải phóng, họ giải phóng cái nước Việt Nam Hàn để thống nhất mình theo cái cách của họ. Thế thì Putin ông biết rõ điều đó, ngày hôm qua mới ngày hôm qua thôi thì ông ta đã hăm dọa điều đó rồi. Thế thì cái sự việc là như thế này, tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc chiến này không phải chỉ có Ukraine và Nga đã coi như là tổn thất, mà Âu Châu Đức, Pháp và những nước Âu Châu nói chung, những nước nhỏ cũng tổn thất rất là nhiều khi họ không còn cái nguồn dầu khí, khi không còn nhiên liệu, không còn cái sự liên lạc buôn bán với Nga, thì họ phải mua dầu khí ở những nơi khác và của Mỹ với cái giá cắt cổ. Thế thì kinh tế bị chao đảo ghê lắm, ai cũng chờ một cái giải pháp để chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà chấm dứt chiến tranh như thế nào? Chói Ukraine lại, đem giao cho Putin. Nhưng mà sau đó làm sao? Putin có ngừng lại đó hay không? Hay là Putin là tiếp tục tấn công rồi tới Estonia và Lithuania, tấn công tới Moldova, tấn công tới những cái nước xung quanh nữa, những cái nước mà thuộc về cộng đồng Liên bang Xô Viết cũ. Thế thì cái sự việc là cái chỗ là cái điều mà ông Trump muốn làm đó chỉ là American First, rút nước Mỹ ra khỏi một cuộc chiến. Còn cái chuyện của ai người đó lo. Thế thì bây giờ tôi không nghĩ rằng là ông Trump sẽ giải quyết được cái cuộc chiến này đâu. Nhưng mà Âu Châu sẽ phải gánh cái hậu quả trong cái việc này. Thế thì chúng mình chờ coi, chúng tôi cũng lo lắm, không phải không lo. Nhưng mà cái điều là thật sự ra thì mấy năm nay Âu Châu chúng tôi cũng trao đảo kinh khủng về kinh tế qua bởi cái cuộc chiến này. Tôi xin thưa rằng là ông Trump không có cái cây đũa thần mà múa một cái trong vòng 24 tiếng đồng hồ cuộc chiến chấm dứt. Ông ta chỉ muốn rút nước Mỹ ra khỏi tất cả những cái ốc lệnh, những cái liên hệ bởi cuộc chiến đó thôi. American First, ông ta muốn rút chân ra thôi, giống như rút chân ra khỏi Afghanistan, giống như rút chân Mỹ rút chân ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Chỉ có như thế thôi, chứ còn ông Trump không có một giải pháp nào khác. Tôi xin nhận.
Vâng, chúng tôi xin có một cái chia sẻ luôn cái bình luận chúng tôi nhận được ở đây đấy, thì có liên quan ý kiến vừa rồi của ông Thành Đỗ đấy. Thì đây là có một ý kiến ở đây, họ nói rằng là đây là nói rằng ngay vừa rồi thì chính diễn giả ở bên Pháp thì có nói đến việc là cái việc chấm dứt chiến tranh, nhưng mà chấm dứt như thế nào. Thì quay trở lại cái trường hợp của Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, thì đó cũng là đúng là cái câu hỏi đó là rút như thế nào. Thì người ta có quyền là đi vào một cuộc xung đột, và người ta cũng có thể cái quyền là thay đổi cái quyết định đó, thì đấy là một cái quyết định chính trị. Nhưng mà rút ra như thế nào thì đấy có thể lại là một vấn đề khác, và nếu như mà gây ra những cái tổn hại đấy thì phải rút kinh nghiệm để xem lại như thế nào đó. Thì đấy là một ý. Thứ hai là liên quan đến cái đề tài mà quý vị đang thảo luận, thì hôm 19 tháng 11 năm 2024 thì VOA tiếng Việt có đăng một bài trích từ nguồn của AP. Trong đó thì đó là ông Putin đã ký một học thuyết hạt nhân mới sau quyết định về vũ khí của Tổng thống Biden đối với Ukraine. Thì bài có đoạn nói rằng là Tổng thống Vladimir Putin của Nga hôm 19 tháng 11 năm 2024 đã ký một học thuyết hạt nhân sửa đổi tuyên bố rằng một cuộc tấn công thông thường vào Nga của bất kỳ quốc gia nào mà được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ sẽ được coi là một cuộc tấn công chung vào nước của ông. Đấy, và ông Putin cũng đã thông qua chính sách răn đe hạt nhân mới đúng vào ngày thứ 1000 kể từ khi ông cho đưa quân vào Ukraine, tức là vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Đó thì vâng, chúng tôi thấy tiến sĩ Huy Vũ có giơ tay. Vâng, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái phần chủ đề tiếp theo, vâng, thì chúng tôi xin mời ông Huy Vũ.
Dạ, xin bổ sung cái chuyện cái đề cập của anh Thành Đỗ đối với cái chuyện mà Mỹ rút quân Afghanistan. Thì cái cuộc, chúng ta phải biết rằng là cái cuộc chiến tranh Afghanistan nó diễn ra, Mỹ giữ ở đó đã 20 năm rồi, là cái chuyện đầu tiên, là rất là lâu, nghĩa là rất là lâu, là cho nên cái chuyện mà Mỹ phải rút quân khỏi Afghanistan là cái chuyện bắt buộc, sớm muộn thôi. Họ không thể nào ở một cái nước mà quá lâu như vậy mà không có tốn kém, rất là tốn kém, mà nhiều người đã sắp xỉ là hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ cho quân Mỹ đóng ở một cái nơi xa xôi mà nó không đem lại lợi ích gì nhiều cho Mỹ cả. Và chúng ta biết là sau khi mà cái mục tiêu của Mỹ ở Afghanistan đó là chủ yếu là tiêu diệt cái nhà nước khủng bố, là nó đủ. Rồi sau đó là một cái số chiến lược gia như là Fuku, ông tên là Francis Fukuyama. Thì những cái người như vậy đó, họ nghĩ một cách đơn giản là Mỹ chỉ còn bình định hết tất cả cái phe phản đối và áp đặt một nhà nước dân chủ lên Afghanistan là đủ xây dựng một nhà nước dân chủ. Nhưng mà thực tế nó chứng minh là nó hoàn toàn sai. Bởi vì khi mà áp đặt một cái nhà nước dân chủ từ trên xuống ở một nơi mà như Afghanistan, một nơi mà nó đã có một cái truyền thống lâu dài, người ta sống dựa vào một cái văn hóa là dựa vào những cái bộ lạc, dựa vào những cái tù trưởng, thì cái chuyện áp đặt một nhà nước mà dân chủ từ trên dưới, cuối cùng là sau 20 năm là dân chủ nó cũng không có hồi sinh được, không có mọc rễ đó được. Và khi ngay điều đó là chứng minh là sau khi ngay khi mà Mỹ mà rút quân, tổng thống Joe Biden mà rút quân khỏi Afghanistan đó, thì cái chính quyền đó ngay lập tức sụp đổ, là không hề có một cái sự chống cự nào. Nếu mà chúng ta để ý là ở chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì có một sự chống cự rất mạnh mẽ, cho đến khi mà cảm thấy là vũ khí họ không còn chống được nữa thì họ mới rút. Nhưng mà ở Afghanistan thì họ không hầu như là không có một cái sự chống cự nào, và mọi thứ là sụp đổ một cách nhanh chóng. Đó là cái chuyện mà nhiều người đã thấy được là dân chủ nó không bén rễ ở đây. Đó, Hoa Kỳ đã thực hiện một chiến lược là khá là sai lầm khi áp đặt dân chủ trên dưới. Đấy là cái chuyện đầu tiên. Còn cái chuyện mà anh Thành Đỗ cáo buộc ông Donald Trump là thực hiện chiến dịch sai á, thì có thể là nhiều người cần phải đọc lại cái cuốn sách gần mới ra vào tháng 8 năm nay của cái cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của chính quyền Donald Trump, đó là Herbert Raymond McMaster, một cái tướng lĩnh của Mỹ và là một sử gia quân sự của Mỹ. Ông có đề cập đó là cái chuyện mà thực hiện cái chiến lược của rút quân của Afghanistan đó là đã được cái giới trong giới tướng lĩnh Mỹ và giới an ninh quốc gia Mỹ họ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, lên kế hoạch một cách bài bản từ rất lâu bởi các tướng lĩnh có cái trình độ mà có một cái gọi là uy tín rất lớn trong quân sự Mỹ. Và Donald Trump nhìn dựa vào những cái chọn lựa đó để đồng ý. Và trong cái cuốn sách đó thì ông McMaster cũng có nói đó là một cái kế hoạch tuyệt vời, chứ không phải là một cái kế hoạch mà lôm chôm, hay là một cái kế hoạch mà nó bất chợt như là nhiều người ở ngoài nghĩ khi mà thấy các bạn đang sụp đổ đó. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chuyện đó, đó là những cái phe mà chống đối Donald Trump này kia thì họ nói những cách khác, nhưng mà phải nói là phải đọc, chúng ta phải đọc đa chiều và phải đọc những cái người có tiếng nói là trung thực bên trong đó. Mà nên nhớ là cái ông McMaster là cái người mà đã được Donald Trump đã đuổi đi, đã cách chức sau khi khoảng hơn một năm. Nhưng mà ông McMaster này ông không có giận, Ấy, mà ông trong cái cuốn sách đó thì ông có nói rằng là bởi vì trong ngay trong chính bộ sọ của Donald Trump đó là có những cái phe phái khác nhau. Đấy, những phe phái một phe, những cái phe phái họ muốn là chính một cái nước Mỹ cô lập. À, còn ông MacMaster thì muốn là một nước Mỹ thì có trách nhiệm và thực hiện những chiến dịch nó phù hợp với lợi ích của Mỹ. Đấy. Thì cho nên là chúng ta phải thấy được là những cái chiến lược của ông đã thực hiện được một cách rất đưa ra một cách bài bản, nhưng mà không hiểu sao có vẻ là lý do nào đó mà chính quyền Joe Biden đã thực hiện một cách vội vã, thực hiện một cái chuyện rút quân rất vội vã và dẫn đến là một cái sự sụp đổ mà chúng ta thấy là rất đáng tiếc. Đấy, thì xin thưa với mọi người như vậy.
Vâng, thì bây giờ thì có lẽ là chúng ta, nếu quý vị không có ý kiến, muốn phát triển ý kiến thì thêm nữa đấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chuyên mục sau liên quan đến thời sự Việt Nam. Vâng, có được không ạ? Vâng, thì thưa quý vị, chuyển sang cái thời sự Việt Nam trong tuần, thì cũng như là quý vị đã biết đấy, thì ngày hôm nay 21 tháng 11 năm 2024, thì báo chí truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam đó thì có đưa tin là Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng với đảng viên. Thì trong đó thì người ta có đã nêu tên một số cái trường hợp, chẳng hạn như liên quan đến trường ông Võ Văn Thưởng đó, là ông này là nắm rất nhiều các cái vị trí khác nhau, nhưng mà nói rằng là trong thời gian giữ cương vị ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2010-2015, ủy viên Bộ Chính trị rồi trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước thì đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vân vân. Rồi thì trường hợp của ông Vương Đình Huệ thì cũng được nêu tên ở đây là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội thì đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm những quy định, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vân vân, gây hậu quả nghiêm trọng. Rồi người ta còn nhắc tới trường hợp khác nữa như là ông Nguyễn Văn Thể, rồi thì ông Phạm Văn Vọng, vân vân. Thì theo dõi các cái diễn biến này thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không ạ, thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh trước tiên ở phần này, xin mời ông.
Trước tiên thì tôi có một cái đánh giá sơ bộ là như thế này. Việc mà các cái quan chức cao cấp đến mức độ là chủ tịch nước, rồi chủ tịch quốc hội, hoặc là bộ trưởng, rồi bí thư đầu của một tỉnh như vậy, và khi mà đưa ra những cái quyết định và công bố với lại người dân, thì nếu mà chúng ta có dịp đọc những cái thông báo như vậy thì tôi luôn luôn tôi tự hỏi rằng bị thật sự họ vi phạm cái gì, cụ thể nó ra sao thì chúng ta hầu như không hề biết được. Cái bài báo hôm nay, nhiều bài báo, tôi khẳng định là nhiều bài báo ở trong nước, khi mà họ dẫn đến bốn cái trường hợp những cái quan chức cao cấp như vậy đã bị kỷ luật, thì những cái việc mà họ cho rằng là sai phạm của họ thì đều được nói một cách hết sức là mơ hồ. Chúng ta không hề biết rằng là, ví dụ như ông Nguyễn Văn Thưởng nha, ông Võ Văn Thưởng nha, một người lên đến cái chức vụ cao, rất là cao, nằm trong tứ trụ, hoặc là ông Vương Đình Huệ, thế thì rốt cuộc là ông ấy đã phạm cái lỗi gì, và tại sao cái lỗi đó thì nó dẫn đến việc ông ấy bị kỷ luật, và tại sao chỉ là kỷ luật về phương diện chức vụ trong đảng, trong chính quyền, mà lại không phải là về hình sự? Đây là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là đảng, tổ chức đảng đã không sòng phẳng với là người dân, khi một đằng họ giành lấy cái chính quyền, và một đằng khác khi mà xử lý đối với lại những cái cán bộ của họ thì họ đã không hề công bố một cách minh bạch để người dân được biết rằng những cái cán bộ của họ đã có những cái sai phạm gì và cụ thể ra sao. Và tôi cho rằng là trong cái công việc mà cất nhắc cán bộ và kỷ luật cán bộ thì cái việc minh bạch về cái việc mà như thế nào để mà cất nhắc và quy như thế nào để mà hạ bệ một người như vậy thì không chỉ là cái quyền của người dân được phép đòi hỏi là họ phải minh bạch, mà ngay cả chính hàng ngũ của đảng viên thì họ cũng vẫn phải cần biết những điều đó. Bởi vì khi biết những điều đó, nó sẽ là những cái tấm gương, nó sẽ là những cái bài học để mà họ không phạm phải những cái lỗi tương tự như vậy. Chứ không thể nào bằng cái cách là thông báo một cách hết sức là mơ hồ là vi phạm những cái quy định ABC gì đấy mà như vậy là có thể là đầy đủ, và như vậy là có thể là sòng phẳng với người dân được. sơ bộ là như vậy ạ.
Vâng, chúng tôi xin trích tiếp một cái thông tin có liên quan đến cái diễn biến này đấy, ở trên cái gọi là báo mạng tin tức đấy thuộc Thông tấn xã Việt Nam đó. Hôm nay 21 tháng 11 năm 2024 thì ở cái phần kết của cái bài viết cái tin này đấy, thì Thông tấn xã Việt Nam đó, qua báo tin tức thì có trích dẫn và nói thế này: căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên nêu trên theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thì Bộ Chính trị, đây là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Thể chưa xem xét xử lý kỷ luật đồng chí Võ Văn Thưởng do đang điều trị bệnh, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Văn Vọng, vân vân. Rồi thì Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với một số những cái vị khác nữa được nhắc tên ở đây, như là ông Phùng Quang Hùng, Hòa Bình, Trần Văn Vẹn, rồi thì cảnh cáo Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn VCCI nhiệm kỳ 2015-2020, rồi khiển trách Đảng đoàn của cái cơ quan đó nhiệm kỳ 2021-2026, vân vân, và đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Thì thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, chúng tôi xin hỏi thêm ông là cũng có ý kiến trong dịp người ta nói rằng là thế này, riêng trường hợp nhắc tên những vị rất là cao cấp ở đây như ông Vương Đình Huệ hay là ông Võ Văn Thưởng, thì người ta đặt câu hỏi đây là phải chăng trước đây là thời kỳ mà ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy còn làm trong hai nhiệm kỳ rưỡi đấy, thì ông ấy làm khá là mạnh rồi đấy, và đến nay nếu như mà những người lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tới thời điểm này mà nếu tiếp tục làm như thế thì không có gì mới cả, người dân thậm chí người ta xem quá nhiều, người ta nhàn, chắc người ta phải muốn xem ở đây cái ý kiến này nói rằng chắc người ta phải muốn xem cái cách thức làm mới chăng. Thì người ta nói rằng là như vậy, trước đây là nó có một cái điều được cho là cái vùng, cái ranh giới, đường ranh giới đỏ, một cái vùng cấm rất cao, cao cấp, không thể động chạm tới đó, tính là tứ trụ và những người đã từng ở trong tứ trụ, có một số còn mở rộng ra là ngũ trụ, nhưng mà tứ trụ. Thì phải chăng là cái thông báo này nó dọn đường cho việc là có thể một số vị nào đó ở trong vũ trụ, còn trong tứ trụ cũ đấy, mà nếu như thực sự có vấn đề thì có thể sẽ, người ta dùng cái từ đây là sẽ bị sờ tới và bị xử lý, thậm chí có thể sẽ bị đưa ra tòa và có thể phải đi tù. Thì không biết là ý kiến của ông thế nào thưa ông Đặng Đình Mạnh?
Dạ vâng, thưa anh, thì cái điều này thì chúng ta chỉ có thể ước đoán thôi, chứ không bao giờ chúng ta có được một cái câu trả lời nó rõ ràng, minh bạch cả. Và ngay cả cái điều mà anh Quốc Phương vừa rồi có đề cập đến đó, rằng là nếu đã là nằm trong tứ trụ thì sẽ không bị khởi tố hình sự. Thì cái điều này cũng là một cái điều mà chúng ta vẫn thường nghe và nói với nhau, chứ cũng không hề có một cái văn bản nào nó quy định về vấn đề này cả. Cho đến nay thì tôi có thể khẳng định về điều này. Nhưng mà cái điều này thì xét đoán theo cái tiêu chuẩn pháp lý thông thường mà hầu hết tất cả những quốc gia văn minh hiện nay đang áp dụng, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Do đó nếu mà trong trường hợp họ có những cái vi phạm pháp luật, thì việc xử lý giữa cái người là thứ dân hoặc là một cái quan chức cao cấp đều phải như nhau. Cái điều đó là cái điều hết sức là quan trọng trong một cái quốc gia mà theo chính thể dân chủ và theo chính thể cộng hòa. Cái điều đó hết sức là quan trọng. Nhưng mà ở trong những cái chế độ mà độc tài như là chế độ cộng sản ở Việt Nam thì những cái điều đó thì nó không được bảo đảm, là một. Cái thứ hai là cái việc mà khi họ xử lý những cái cán bộ của họ thì nó cũng hết sức là mơ hồ, và nhất là trong những cái trường hợp như sáng nay chúng ta đang đề cập đến trường hợp của ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước, ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội, rồi ông Nguyễn Văn Thể là bộ trưởng, rồi ông Phạm Văn Vọng là bí thư của một tỉnh. Thì nó ngay cả cái văn bản mà công bố ra người dân thì chỉ nói đây là những cái người mà đã có cái vi phạm, nhưng mà vi phạm cụ thể như thế nào thì không hề được biết. Bởi nếu người dân phải biết những cái điều đó thì người dân sẽ có cái sự so sánh ngay lập tức, tại sao người dân vi phạm ở cái mức độ như vậy thì bị xử lý ở mức độ là phải khởi tố hình sự, rồi phải ra tòa, rồi sau đó là phải đối diện với chuyện mà bị giam trong tù. Nhưng mà đối với quan chức thì họ lại không bị những cái chuyện đó. Và thậm chí trong khá nhiều cái trường hợp thì những cái quan chức họ, cái mức độ vi phạm họ lại nghiêm trọng hơn. Chúng ta biết là khi mà ở những cái chức vụ cao cấp thì mỗi một cái quyết định của những cái người lãnh đạo thì đều có cái sự tác động rất là rộng. Cái phạm vi nó to lắm. nó tác động đến nhiều người dân, thậm chí đến cả hàng triệu người dân, thậm chí đến cả một cái sinh mệnh của cả một cái dân tộc. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng việc mà chính quyền ở trong nước vẫn tiếp tục duy trì cái cách cư xử như trước nay đối với người dân, trong việc mà không minh bạch về những cái vấn đề sai phạm của cán bộ, của đảng viên, và nhất là của những cái những người lãnh đạo cao cấp, là việc đó không thể nào được chấp nhận. Tôi hết rồi.
Vâng, không biết là ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc có muốn bình luận gì hay không ạ? Xin mời ông.
Xin nói ý với anh Mạnh là hiện nay chúng ta đang thấy có một cái sự cách biệt đối xử, phân biệt đối xử giữa cái tầng lớp người ta cứ gọi là tinh hoa, nhưng mà thật ra nó chả có cái tinh hoa gì, nhưng mà đại khái là cái thành phần lãnh đạo đất nước là đảng viên và quần chúng nhân dân. Cái thành phần mà 5 triệu đảng viên cộng sản đã được biệt đãi, cái chế độ đãi ngộ, chế độ đối xử của họ khác với cái chế độ đối xử với quần chúng nhân dân bình thường. Như anh Mạnh vừa cho thấy có cái sự khác biệt, cũng thì những cái tội hình sự, nhưng mà một người dân thường thì sẽ phải lãnh một cái án rất nặng, và một đảng viên thì cũng tham nhũng cũng cỡ như thế, hối lộ cũng nặng nề như thế, nhưng mà chỉ có thể là bị cách chức, rồi thì là chờ điều tra, sau đó rồi cảnh cáo, rồi thậm chí nặng nhất thì có thể là tước đảng tịch. Thì nó có một cái sự cách biệt trong cái lối đối xử. Thì đây là một cái chế độ đối xử giữa người với người trong cái xã hội cộng sản, cái xã hội mà có một cái cách biệt giữa cái tầng lãnh đạo là đảng cộng sản và quần chúng nhân dân. Nó là một cái sự cách biệt rất là nặng nề, và cái sự phân biệt đối xử đó nó hiển nhiên đến độ mà quần chúng nhìn vào những cái bản tin thấy rất là ngao ngán. Thí dụ như cái bản tin mà vừa nói anh Quốc Phương vừa đọc đó, thì các anh cứ để ý là nói đến cái tội trạng của bốn ông nó đều có những hàng chữ giống hệt nhau. Đã làm sai đường lối chính sách, đã có những hành động hại đến uy tín của đảng, rồi đã nó giống hệt nhau, bốn ông nó đều bốn hàng chữ, người ta chỉ cần nghĩa là copy và paste, cắt dán, thành ra nó cho thấy một cái gì đó nó không có thực tế và nó kịch cỡm. Thế thì đây là một cái hiện tượng mà trong một cái xã hội tiến bộ người ta không thể chấp nhận được. Thì không lạ gì những người trẻ trong đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay đó, họ cũng đã cảm thấy có một cái gì đó không ổn trong cái cách đối xử giữa đảng viên với nhau và đối với nhân dân. Thì đây là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy là nó sẽ còn kéo dài. Ngày nào mà Đảng Cộng sản còn ở cái cương vị là như là một lực lượng thống trị đặt trên cái số phận của một cái khối đại quần chúng lớn lao. Xin hết.
Vâng, chúng tôi cũng chia sẻ thêm vài thông tin mà chúng tôi nhận được đây, tham khảo đây trong lúc chuẩn bị chương trình này, và trong lúc cũng chờ đợi là các vị khách ở châu Âu còn lại chưa phát biểu. Nếu mà vị nào mà muốn phát biểu thì sẽ chủ động ạ. Xin chủ động. Thì có cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được, cái ý kiến dưới dạng câu hỏi mà chúng tôi nhận được qua cái kênh riêng ở đây, họ nói rằng là thế tuy nhiên thì có một điều là người dân được biết là bây giờ đang có một diễn biến mới mà đã động chạm tới một số vị ở trong tứ trụ, và đây có nhắc tới tên của ông Vương Đình Huệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với đồng chí Vương Đình Huệ, thì cái kỷ luật cảnh cáo ấy nó có ý nghĩa cụ thể là cái gì, nó có thể dẫn tới đâu? Thế rồi thì ở đây nói thêm nữa là cái thông tin nói rằng là chưa xem xét xử lý kỷ luật với đồng chí Võ Văn Thưởng do đang điều trị bệnh, thì không biết là bệnh gì hay là có vấn đề gì. Ở đây người ta nói rằng là cái bí mật của các quan chức mà đương chức đang đương chức ở trong tứ trụ chẳng hạn như thế. Thì theo ý kiến nói là trước đây là có quy định cho rằng đây là những thông tin mật, thế bây giờ nay những người đó họ không còn nắm cương vị đó thì có thể được biết hay không? Và câu hỏi họ đặt ra đây là bởi vì cũng có thể biết đâu có những người họ nại ra những cái bệnh để tránh cái nọ tránh kỳ thì sao, thì cần phải có công khai hóa cái thông tin đó về sức khỏe đó. Đấy là một cái câu hỏi. Rồi một cái câu hỏi nữa, một cái ý kiến đây chúng tôi cũng nhận được đây, họ nói ở đây lại qua kênh riêng, họ nói rằng là liên quan đến trường hợp của đảng đoàn VCCI mà nhiệm kỳ 2015 và 2020, rồi thì cái việc khiển trách đảng đoàn VCCI nhiệm kỳ 2021-2026, tức là cái Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đấy, mà chúng tôi đọc được qua cái, qua những cái tin tức ở đây ấy, thì làm cho chúng tôi nhớ đến một nhân vật, đó là ông Vũ Tiến Lộc, là nguyên chủ tịch của VCCI mà đã qua đời và được thông báo vào đầu tháng 8 năm 2024. Thì không biết trong dịp này thì Đảng và Nhà nước rồi bản thân VCCI có đưa thêm thông tin minh bạch gì không về trường hợp của ông Vũ Tiến Lộc, đó làm chưa cái chết bình thường hay nó như thế nào, hay có yếu tố chính trị gì hay là không. Thế rồi một ý kiến nữa nói rằng là dù sao thì nếu như những cái vị trong tứ trụ hay những quan chức này mà nếu họ có vấn đề thì họ có thể tự bảo vệ mình hoặc là thuê luật sư được hay là không nhỉ. Thì đấy là những ý kiến mà chúng tôi nhận được trong cái có liên quan tới đây. Thì không biết là các vị khách mời ở châu Âu có ai muốn phát biểu hay không ạ, có bình luận thêm về vấn đề này không ạ, ông Thành Đỗ hay là ông Nguyễn Thảo Hùng ạ? Vâng, xin ông Thành Đỗ, ông bật cái mic lên. Dạ, ông bật mic lên và xin mời phát biểu.
Đây, chúng ta đều biết là rằng là cái đảng Cộng sản cho tới ngày hôm nay tuy là có những cái thay đổi ở phía vòng ngoài, nhưng mà cái nội bộ, cái cốt lõi ở bên trong thì vẫn là một cái tổ chức giống như cái tổ chức mà là Stalinist, tức là theo cái đường lối của Stalin hồi xưa. Họ bưng bít, bao che cho nhau, trong đảng là một thế giới khác mà người dân không có quyền biết đến. Thế thì chúng ta đã nhận thấy được rằng là cho tới ngày hôm nay, trải qua mấy chục năm rồi, thế giới đã thay đổi rất là nhiều, nhưng mà Đảng Cộng sản không hề thay đổi gì hết. Họ không muốn thay đổi bởi vì họ ở một cái thế giới, ở một cái hành tinh khác so với người dân. Thì chính vì lý do đó, cũng ở trên quý đài có một lần, quý đài đem cái chuyện của ông lãnh tụ, ông Hồ Chí Minh ra mà mổ xẻ. Thì ông Hồ Chí Minh thì mổ xẻ ngay trên đài này, nếu tôi không lầm nha, thì nói về cuộc đời của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh có bao nhiêu người vợ, mà Hồ Chí Minh có bao nhiêu đứa con bỏ rơi không nhìn. Thì tôi còn nhớ anh Đỗ Thông Minh, anh nói rất là nhiều về vấn đề này. Thì cái sự việc mà nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà họ công bình, họ chối xử công bình, họ nói thật, nói thẳng cho dân biết cái người cán bộ đó có tội gì, người cán bộ kia có tội gì, và theo luật pháp thì người đó phải bị xử tội như thế nào, thì cái đó là ngày tàn của Đảng Cộng sản, không còn Đảng Cộng sản nữa. Tại vì Đảng Cộng sản là phải bưng bít, phải bao che, cái đó là cái phương pháp hành động của họ. Thì cái bởi vì cái ngày nào, bởi vì có nhiều người họ nói mà tôi cũng thấy họ nói có lý, cái Đảng Cộng sản họ sợ nhất hai điều: sự thật và dân chủ. Họ sợ nhất hai điều đó. Cái nếu mà dân mà biết được sự thật thì coi như là ngày tàn của Đảng Cộng sản rồi. Mà dân chủ cũng vậy, dân chủ là kẻ thù của Đảng Cộng sản. Chính vì lý do đó, ngày nào còn Đảng Cộng sản, ngày đó người dân còn sống, còn bị coi như là thần dân, nô lệ trên đất, chính cái đất nước của chính mình. Chứ không, người dân không có phải là một công dân ở trong một đất nước có một đất nước độc lập, một công dân, chỉ là một thần dân hoặc là một nô lệ trong đất nước của chính họ mà thôi. Tôi xin nhận chỗ này, tôi nhường lại cho anh Hồng.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận mà chúng tôi nhận được đây gửi về chương trình như là qua kênh Facebook. Thì có một quý vị tên là có danh khoản là Nguyễn Văn Cường thì nói rằng là chuột không để vỡ bình, đánh chuột không để vỡ bình cũng chỉ là khẩu hiệu. Rồi thì vẫn vị này nói rằng là tạo ra bệnh án để hạ cánh về vườn. Đó thì đại khái là một số khi ý kiến là như vậy. Vâng, thì không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Công an Đức có muốn bổ sung gì hay không, bình luận gì thêm hay không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Về cái việc mà Đảng Cộng sản ấy, họ đưa ra cái tin là kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ, thế còn với ông Võ Văn Tưởng thì vì lý do sức khỏe như người ta nói thì người ta chưa đưa ra cái hình thức cảnh cáo. Ngoài ra còn có hai cái vị nữa, một ông là ông Thể, nguyên là Bộ trưởng Bộ Giao thông, còn một cái vị nữa là nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Thì tôi nghĩ là cái này ấy, nó thể hiện cái việc là cái gọi là tranh giành quyền lực ở trong cái nội bộ Đảng Cộng sản nó vẫn chưa yên. Đó. Và vì cái thông tin nó không minh bạch thì như tất cả các cái quý vị diễn giả trước thì đã nêu, cho nên là cũng rất là khó để mà ta có thể biết được đích xác là cái tội danh nó là cái gì. Như người ta nói là tội thì là cái gọi là cái hậu quả, người ta nói là cái hậu quả gây ra cái hậu quả là nghiêm trọng, nhưng mà không biết là cái mức độ nghiêm trọng như thế nào. Nhưng mà thiết nghĩ là khi mà đưa ra một kết luận là cái mức độ mà gây hậu quả nghiêm trọng như thế thì cũng có cái nhân vật mà gây hậu quả cũng nghiêm trọng mà đến bây giờ vẫn cứ không giải quyết được, mà từ đời ông Trọng đến nay, đấy là cái ông nguyên bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh đấy, ông Lê Thanh Hải. Cái vụ đấy là đến giờ này người dân người ta rất là nói thẳng là người ta rất là bức xúc từ lâu rồi, người ta rất muốn biết là không biết vì sao mà cứ dập dình mãi mà không thể giải quyết được. Thế thì nếu mà để mà giải thích cái hiện tượng đó thì các quý vị diễn giả trước cũng đã giải thích rồi, có lẽ là chúng ta cũng chỉ lấy cái sự hiểu biết về cái cách vận hành của Đảng Cộng sản để mà chúng ta mang ra chúng ta giải thích thôi, chứ còn thực tế nó là cái gì ấy, thì chỉ có khi mà có một cái nền dân chủ đối với cả Việt Nam, lúc mà dân có quyền thì mới có những cái sự minh bạch mà nó sẽ được truyền thông độc lập người ta đưa ra, chứ còn cái sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản thì Việt Nam mãi mãi cái giai cấp lãnh đạo là họ có những cái đặc quyền đặc lợi như vậy, không ai có thể biết được đích xác cụ thể đó là cái gì.
Dạ, vâng, vị nào còn muốn trao đổi bình luận thêm hay không về nội dung này trước khi chúng ta bước vào cái nội dung cuối có liên quan đến vấn đề nhân quyền Việt Nam? Dạ. Vâng, rồi vậy thì xin phép quý vị chúng ta bước vào cái nội dung cuối của chương trình. Thì trong tuần này đó thì như quý vị đã biết là như là VOA tiếng Việt cũng đã đưa tin thì có ba tù nhân lương tâm ở Việt Nam là cái ông Bùi Văn Thuận, ông Đặng Đăng Phước và ông Đỗ Nam Trung thì vừa được một tổ chức là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Hoa Kỳ lựa chọn để trao giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2024 của tổ chức này, vì cái công cuộc đấu tranh từ trong nhà tù và sự hy sinh của họ để trích nguyên văn là để Việt Nam sớm có tự do dân chủ theo những người trao giải. Ngoài ra thì còn một số các diễn biến khác nữa, như là lãnh đạo cao nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thì vừa ra tuyên bố ủng hộ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một cộng tác viên của VOA, người đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ năm 2019 và kết án với bản án 15 năm. Mà trong bản tin trên VOA tiếng Việt hôm 16 tháng 11 năm 2024 đã loan đấy, thì ông Mike Abramovich, giám đốc của VOA, nêu rõ trong tuyên bố chính thức mà quý vị có thể đọc ở trên màn hình lúc này đó, thì nói rằng là VOA sát cánh cùng ông Phạm Chí Dũng, nhà báo Việt Nam và cộng tác viên của VOA, và lên án việc giam cầm ông đầy bất công chỉ vì ông thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra thì cũng có một số những diễn biến khác nữa có liên quan thì chúng tôi cũng xin phép là được chia sẻ thêm ở đây luôn đấy. Thì cũng trong dịp này thì chúng tôi có nhận được một cái thông tin từ Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, là một cái tuyên bố của cái tổ chức này đấy về việc chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam một người mà tổ chức này gọi là chí hữu Trần Khắc Đức. Thì cái bản này có cái điều nói là như sau, là ông ngày 9 tháng 11 năm 2024 vừa qua thì báo chí trong nước, tức là của Việt Nam, đã đồng loạt đăng thông báo của Công an Sài Gòn là theo đó họ đã bắt giam, tức là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó họ đã bắt giam anh Trần Khắc Đức vì đã tham gia Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên. Nhưng mà thực ra anh Trần Khắc Đức thì đã bị bắt từ ngày 20 tháng 9 năm 2024 sau nhiều tháng bị công an thẩm vấn, đe dọa và trách nhiễu. Thì theo Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên thì ông Trần Khắc Đức 29 tuổi là một thanh niên thông minh, hiếu học, ôn hòa và bao dung, nhưng mà dũng cảm và nhiệt tình yêu nước, vân vân đó. Thì và bên này nói rằng là cái tổ chức này nói rằng là ông Đức chỉ là một cái chí hữu về mặt tình cảm và lý tưởng, vì lý do an ninh của anh em ở trong nước thì Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên không có thành viên chính thức trong nước để tạo lý do cho chính sách đàn áp tùy tiện và hung bạo của Đảng Cộng sản. Đây là theo cái tuyên bố của tập hợp này. Cái thông tin này nói thêm là các chí hữu trong nước không có sinh hoạt tổ chức và cũng không tham gia bầu cử các cơ chế của tập hợp này, mà họ chỉ thảo luận và học tập để giúp nhau nhìn rõ những vấn đề và đóng góp cho một đồng thuận dân tộc nên và phải có cho đất nước, và họ không làm bất cứ cái điều gì trái với pháp luật hiện nay của chế độ cộng sản. Dù vậy thì nhiều người đã bị sách nhiễu trong hơn một năm qua, kể cả hai người đã bị đánh tại trụ sở công an trong lúc thẩm vấn. Thế thì cái bản tuyên bố này của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên nói thêm là ông Trần Khắc Đức thì đã bị buộc tội là đã tham gia tổ chức phản động lưu vong Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là chủ trương Dân chủ Đa Nguyên hòa giải và hòa hợp dân tộc bất bạo động có phải là phản động hay không? Cáo buộc này chỉ phơi bày cái bản chất của chế độ cộng sản, theo đó tất cả những ai không phục tùng họ đều là cái phản động, vân vân. Thì đây là những ý kiến riêng của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên mà chúng tôi, vì họ gửi cho chúng tôi trong lúc chúng tôi chuẩn bị chương trình, cho nên chúng tôi có cái tham khảo ở đây. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận một cái tin nhắn nữa từ một ngay trong cái một cái trong cái dịp này của một nhà giáo ở bên Việt Nam đang đương chức, nhưng chúng tôi cũng không nhắc tên ở đây, thì nói rằng là thưa quý đài, là có một vụ án oan cực kỳ nghiêm trọng vi phạm nhân quyền mà bị tất cả các cấp tòa án, kể cả tòa án tối cao vẫn y án. Bây giờ chỉ hy vọng là như thế là truyền thông giúp chuyển tới các cái cơ quan, ủy ban nhân quyền hay là Liên Hợp Quốc hoặc là tổ chức quốc tế nào đó. Thì đó là trường hợp mà được nhắc đến đây, là trường hợp người mẹ trẻ là Thạch Thị Kim Nhung, người dân tộc Khmer. Bà Nhung sinh một lúc 4 đứa con và chồng cũng không công ăn việc làm, cho nên gia đình nghèo khổ không nuôi nổi đàn con. Và bà Nhung đã phải cho đi cái người con út 1 tuổi và được người nhận nuôi tặng lại 18 triệu đồng. Thế là công an địa phương theo ý kiến này đấy thì nói rằng là đã bắt người chồng rồi kết án người chồng 13 năm tù và người vợ 10 năm tù, và họ bị khép vào tội mua bán người. Thì luật sư cũng kêu oan tới tận tòa án tối cao, nhưng mà tháng trước, tức là tháng 10 năm 2024, tòa án này đã y án, và hai hôm trước, tức là vài hôm trước đó, thì bà Nhung có lại đi thi hành án, còn người chồng thì đã bị ra từ lâu rồi. Ý kiến này nói rằng là pháp luật để giáo dục con người, để đem đến sự công bằng hạnh phúc cho người dân, chứ trường hợp này pháp luật đã triệt hạ đến cái tận cùng của người nghèo khó. Thì mong các cơ quan truyền thông và các quý vị ở ngoại quốc có cách nào để mà có thể giúp đỡ được những cái trường hợp như thế này. Thì đây là một vài ý kiến. Thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh, ông đã nghe các cái diễn biến này như vậy đó, thì không biết là ông có cái ý kiến gì hay không, xin kính mời ông.
Dạ vâng, trong số mà các tù nhân chính trị mà anh Quốc Phương vừa mới nêu tên, thì vô tình thì trong đó là có 3 người là tôi đã từng bào chữa cho họ khi mà tôi còn ở sinh sống ở trong nước. Và kể cả một người nữa là anh là thầy Đặng Đăng Phước. Chúng tôi đã bàn về cái việc là sẽ bào chữa cho thầy, nhưng mà sau đó thì tôi có cái sự việc ở trong nước mà phải rời nước đi. Do vậy cho nên tôi không bào chữa, nhưng tôi đã có dịp gặp thầy Đặng Đăng Phước ở bên ngoài, cùng với những cái trường hợp ví dụ như là anh có nêu tên như là ông Bùi Văn Thuận, rồi ông Đỗ Nam Trung, và trong đó có cả trường hợp nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, thì đều là những người mà tôi đã bào chữa trong nước cả. Thế thì qua sự hiểu biết về cái việc tranh đấu của họ, và nhất là cái thái độ và cái cung cách làm việc của họ trong phiên tòa xét xử, thì tôi hoàn toàn tán thành mà cho rằng họ hoàn toàn xứng đáng để mà nhận thưởng những cái giải về liên quan đến đấu tranh của họ, nhất là trong lĩnh vực về nhân quyền. Và nhân dịp này thì thật ra chúng tôi nói thêm về cái việc tranh đấu của họ. Ở bên ngoài chúng ta biết cái việc tranh đấu của họ là họ lên tiếng về những cái nan đề của đất nước. Và khi lên tiếng như vậy thì vô hình chung chính quyền đã dựa trên những cái lời tuyên bố hoặc là những cái lời nói của họ để mà kết tội họ về những cái tội danh liên quan đến đến ngôn luận của họ, đến vi phạm đến cái quyền ngôn luận của họ. Điên đối lại trường hợp của anh Phạm Chí Dũng là về cái quyền tự do báo chí. Thì đối với lại 3 người gồm có ông Bùi Văn Thuận, rồi ông Đỗ Nam Trung và thầy
Đặng Phước
thầy Đặng Đăng Phước á, thì phải nói rằng là trong cái thời gian vừa rồi thì họ có cái việc là họ tranh đấu về những cái vi phạm, về những cái bất công xảy ra trong trại giam. Chúng ta biết rằng là trong những cái ngục tù của Cộng sản thì nó không phải là những cái cuộc dạo chơi mà nhẹ nhàng, mà thật sự nó là ngục tù, nó là địa ngục trần gian. Ở trong đó hầu như không có luật pháp gì cả, mặc dù Cộng sản không có quy định luật pháp chứ phải không? Nhưng mà trong đó thì hầu như là cái người mà giám thị trại giam, họ là chúa ngục ở trong đó. Họ có thể làm tất cả những cái gì họ muốn, bất chấp quy định về trại giam, về những cái điều kiện sinh sống của trại giam nó như thế nào. Thì để đổi lại cái điều đó thì họ phải đấu tranh. Và cái sự đấu tranh của họ là họ tự dùng cái biện pháp tuyệt thực. Chúng ta biết đây là một biện pháp mà đấu tranh phải nói là hết sức là nghiệt ngã. Họ phải dùng chính cái bản thân, cái sinh mệnh và cái sức khỏe của chính họ để làm vũ khí để mà tranh đấu trong những cái phạm vi tù đầy như vậy. Và những cái cuộc đấu tranh như vậy thì phải nói là cái hậu quả đầu tiên là chính bản thân họ phải gánh chịu. Chưa biết rằng là cái điều đó, những cái sự đấu tranh của họ bằng cái biện pháp tuyệt thực nó có mang đến có cái hiệu quả gì, cái thành quả gì như họ mong muốn hay không. Ví dụ như là gần đây nhất thì không chỉ là đối với lại ba tù nhân mà chính trị mà chúng ta vừa mới nghe tên, mà chúng tôi được biết luôn gồm có cả luôn cả ông Trịnh Bá Phương. Chúng ta biết là ông Trịnh Bá Phương là một thành viên của gia đình bà Cấn Thị Thêu. Hiện nay là có ba người ở trong trại giam, gồm chị Cấn Thị Thêu, rồi con trai là Trịnh Bá Phương, và thêm một con trai nữa là
Trịnh Bá Tư.
Tôi cháu quên mất tên của bà đó. Thì một gia đình mà đến cả ba người đã từng bị ở trong trại giam, hiện nay họ vẫn đang phải tù án. Thế thì Trịnh Bá Phương theo tin từ gia đình cho biết là cũng đang tuyệt thực cùng với lại hai tù nhân khác. Ở đây tôi đọc tên là gồm có anh Hoàng Đức Bình và anh Nguyễn Thái Bình. Thì ba người này họ đấu tranh chỉ vì cái lý do là giám thị trại giam họ tịch thu đi giấy viết của họ và tịch thu luôn cả cái sách luật mà họ được phép tham khảo trong trại giam. Thì chúng ta thấy đây là những cái cách cư xử hết sức là vô lối. Nó không căn cứ trên những cái quy định nào cả. Họ cần, họ muốn là họ có thể thực hiện những cái điều như vậy. Đó. Thì nhân dịp này khi nhắc đến những cái trường hợp tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị phải dùng cái sức khỏe, cái thân thể của mình để mà làm cái vũ khí tranh đấu trong trại giam, thì tôi xin được phép được nêu tên một số người trong vậy và cả những cái trường hợp hiện nay cũng đang thực hiện cái việc mà tuyệt thực ở trong trại giam.
Vâng. Xin mời ông nói tiếp.
Dạ vâng, xin được nói thêm một ý ngắn thôi. Tức là tất cả những người mà chúng ta vừa mới nghe tên vừa rồi thì họ vi phạm gì? Thật ra họ không vi phạm gì cả. Họ chỉ thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình, quyền tự do về báo chí của mình là những cái quyền mà Hiến pháp Việt Nam nó đã quy định rồi. Và khi những thực hiện những cái quyền đó mà có cái nội dung nó đi ngược lại với lại cái lợi ích của chính quyền, thật ra là lợi ích của chế độ Cộng sản, thì họ đã xem được cả những cái việc mà lên tiếng như vậy là vi phạm pháp luật cả. Và vì vậy cho nên là tôi có thể khẳng định rằng tất cả những cái trường hợp mà đã bị xét xử theo những cái điều khoản mà đã vi phạm vào cái quyền phát ngôn của người dân, cái quyền báo chí của người dân, thì những bản án đó đều là những bản án bất công. Họ bị tuyên những cái hình phạt rất là dài ngày. Ví dụ như ông Trịnh Bá Phương là bị tuyên 10 năm tù giam, hoặc là trường hợp như là của nhà báo Phạm Chí Dũng là tới 15 năm tù giam chỉ vì thực hiện những cái quyền do Hiến pháp quy định mà thôi. Tôi xin hết ạ.
Vâng, thì ở đây chúng tôi xin được bổ sung thêm một cái thông tin ở trên VOA tiếng Việt, phân tiếp theo lời của luật sư Đặng Tư Mạnh vừa nhắc tới gần nhất là nhà báo Phạm Chí Dũng. Thì hôm nay 21 tháng 11 2024 thì ban biên tập của VOA tiếng Việt cũng có đăng bài có tựa đề là nhà báo Phạm Chí Dũng mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường 15 năm lao tù. Thì bài có đoạn nói rằng là ngày 21 tháng 11 năm nay đánh dấu tròn 5 năm từ ngày nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bị chính quyền Việt Nam bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Và thông tin mới nhất từ gia đình ông cho biết là tình hình sức khỏe của ông tạm ổn so với thời gian trước đây. Ngoài ra thì ông xem TV thấy bà con miền Bắc bị lũ lụt nên quyết định là quyên góp cứu trợ, nhưng đề nghị của ông đã bị quản lý trại giam từ chối. Và một thành viên gia đình của ông thì cho VOA biết hôm 19 tháng 11 năm 2024 rằng là có thể do thời gian ở trong trại giam khá dài là 5 năm, tức 1/3 chặng đường gian nan đầy thử thách mà ông đã trải qua thì tinh thần của ông có vẻ đầy cam chịu và chấp nhận số phận. Về sức khỏe thì gia đình cho hay là nhà báo 58 tuổi này bị mất ngủ thường xuyên, phải uống thuốc mỗi đêm, bên cạnh các bệnh khác như là đau nhức gối, ù tai, vân vân. Và bài có đoạn thêm nói rằng là ông Phạm Chí Dũng đã đề nghị lãnh đạo trại giam cho ông và những người tù chính trị được khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Tuy nhiên phía trại giam không hề có bất kỳ động thái nào, họ không đưa bác sĩ đến khám và cũng không phản hồi. Đây là thành viên gia đình không nêu tên vì lý do an toàn thì thuật lại với VOA về yêu cầu của ông Dũng đối với giám thị trại giam Xuân Lộc Đồng Nai, tức là Z30A do Bộ Công an quản lý, vân vân. Thì quý vị có thể vào trong nhà chúng tôi để theo dõi thêm đầy đủ các cái bài báo này. Ngoài ra thì cũng có ý kiến chúng tôi cũng nhận được ở đây, họ nói rằng là nhân trường hợp này đấy thì nhân cái việc mà vừa rồi là có tổ chức là mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trao giải thưởng đấy cho ba tù nhân lương tâm là công Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước và Đỗ Nam Trung, mà vừa rồi luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có đề cập và phân tích đấy. Thì cái ý kiến này cũng nói rằng là lần trước thì họ cũng đã tổ chức này thì cũng đã trao cái giải thưởng này cho một nhà hoạt động, ở đây là ông Lê Trọng Hùng, mà trong dân gian người ta vẫn gọi là ông Hùng Gàn. Thì mà ông là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập và ông đã bị cái án tù là 5 năm theo ý kiến này là do nhà cầm quyền Việt Nam họ tuyên án đó. Mà hồi cuối tháng 12 năm 2021 thì người ta cũng đã đưa tin, tức là với cái mức án là 5 năm tù và 5 năm quản chế đấy đối với blogger Lê Trọng Hùng này. Và người ta nói rằng là đây là đối với Lê Trọng Hùng là một cái trường hợp mà đã được đề nghị yêu cầu là phải thả ông ấy ra. Thứ nhất là vì là đây theo ý kiến nói rằng ông không có tội gì cả, ông trong cái nhóm hiến pháp chỉ đi phổ biến về hiến pháp mà thôi đấy, để cho người dân biết được quyền của mình. Nhưng mà vấn đề là cái gia đình của ông ấy thì ông là cái người trụ cột kinh tế chính, là vợ ông là một giáo viên mà là khiếm thị, và khi mà thời điểm bị bắt các con còn non lắm, rất là gần như là mới sinh, rất là non, gia đình rất khó khăn. Thì họ cho rằng cái hành động này của nhà cầm quyền Việt Nam đó, cái cách ứng xử như vậy là có vấn đề về mặt nhân đạo và nhân văn. Thì đấy là vài ý kiến chúng tôi nhận được đây. Thì bây giờ không biết là ông Đoàn Xuân Kiên có muốn phát biểu gì hay không ạ? Xin kính mời ông. Và chúng ta còn 10 phút nữa thì kết thúc.
Vấn đề tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị ở Việt Nam là một câu chuyện rất dài. Chỉ tính sơ sơ 5 năm nay thôi, cái danh mục những vị đấu tranh cho nhân quyền và những vị mà đang nằm trong trại giam hiện nay đó, dưới những cái tội hình sự, mang những cái tội danh hình sự, nhưng mà tất cả những vị tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị đó đều là những người đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho quyền tự do của công dân. Thế nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã cóp theo cái mô hình của Hồ Cẩm Đào rất là sâu sắc, là hình sự hóa những cái hoạt động đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do của người công dân trong nước. Và vì thế cho nên tất cả những cái bản án đó đều chỉ là những bản án mạo danh để mà khóa miệng công dân, để mà nhốt những người công nhân, những người công dân có lòng, những người công dân có tinh thần tư duy độc lập, có tinh thần đấu tranh cho công bằng, cho nhân ái, cho cái quyền tự do chính đáng của mỗi công dân Việt Nam. Nó nằm theo cái luật thôi. Họ đã đấu tranh dựa theo hiến pháp và dựa theo những cái luật định dành cho những người công dân, những cái quyền hạn mà họ có quyền có. Thế nhưng mà trên thực tế thì như các anh vừa mới cho thấy đó, họ muốn làm gì thì họ làm. Mà nhất là khi mà đã vào trại giam rồi thì bị đối xử một cách tàn tệ cũng không ai được biết. Và có biết thì cũng không có cái điều kiện để mà đòi hỏi đấu tranh cho nó có được cái sự công bằng của công lý trả lại cho người công dân. Thế cho nên những cái hoạt động vinh danh như của mạng lưới nhân quyền hay của tổ chức phóng viên không biên giới hay là của tổ chức Human Rights Watch hàng năm chẳng hạn, thì đấy là tất cả những cái nỗ lực dù là nhỏ nhoi nhưng mà là những nỗ lực của các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã tìm đến được và đem ra ánh sáng được những trường hợp mà họ biết. Nhưng mà thật ra thì ngoài những cái trường hợp chúng ta được nghe, chúng ta được biết trên những cái danh mục của những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị mà chúng ta thấy ở trên các mạng thông tin thì còn rất nhiều những trường hợp oan khớp, như trường hợp người phụ nữ bị hành hạ khi mà mới đẻ con thơ và chồng cũng bị tù tội. Chứ tất cả những cái chuyện oan khiên như vậy đó, nó không riêng gì một cá nhân nào mà nó có thể xảy ra ở tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam. Và đây là một cái điều mà những cái vinh danh rất là hiếm hoi của các tổ chức nhân quyền đã an ủi cho những người công dân Việt Nam, và đồng thời đã có cái điều kiện để đánh động với dư luận thế giới về những cái bất công mà người công dân Việt Nam đang phải trải qua trong tình trạng bị hình sự hóa những cái tội danh mà họ không phạm, mà họ chỉ là những công dân lương thiện đấu tranh cho cái quyền công bằng, cho cái quyền tự do cơ bản của một công dân trong một cái xã hội bình thường. Đó là tôi thấy cái tình trạng tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị của mình đang bị ngược đãi và bị hình sự hóa một cách rất là oan ức. Và vì thế những cái sự thừa nhận, những cái sự vinh danh của các cái tổ chức nhân quyền là một nỗ lực rất xứng đáng. Xin hết.
À, vâng, trong cái ý vừa rồi mà ông Đoàn Xuân Kiên có nhắc tới, nếu chúng tôi nghe không nhầm, đó là liên quan tới vợ của một nhà hoạt động và một tù nhân hiện nay là đang là tù nhân lương tâm đấy, ông Lê Trọng Hùng, còn gọi là Hùng Gàn đấy. Thì bà không, thời điểm đó không chỉ là bà là mới sinh con hoặc là con còn rất là nhỏ, mà bà còn là một giáo viên khiếm thị đấy, không có nhìn thấy gì cả. Vâng, đó và rất khó khăn. Chúng tôi xin hỏi chúng ta còn mấy phút thôi, nhưng thật nhanh, chúng tôi muốn hỏi Đoàn Xuân Kiên, vì ông Đoàn Xuân Kiên có 10 năm là chủ biên cho tạp chí Thông Luận, là một cái cơ quan truyền thông thuộc Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên. Thì ở trong cái tuyên bố của tập hợp này đấy, do ông Nguyễn Gia Kiểm ký tên thay mặt Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên với tư cách là thường trực ban lãnh đạo, thì có một cái đoạn nói rằng là việc bắt giam ông Chí Hữu Trần Khắc Đức ở đây đấy là dựa vào điều 117 của Bộ luật Hình sự, là một hành động mà theo tổ chức này là trà đạp lên hiến pháp của chính chế độ cộng sản. Trần Khắc Đức không phải là nạn nhân đầu tiên của điều luật tùy tiện này, mà hàng trăm người dân chủ đã và đang phải chịu những án tù tàn nhẫn. Và ở đoạn kết thì nói rằng là sự cố đáng buồn và đáng giận này buộc Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên khẳng định một lần nữa rằng cái sự chuyển hóa về Dân chủ Đa Nguyên trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc bằng đường lối bất bạo động là một tiến trình bắt buộc không thể đảo ngược và đã rất gần. Đảng cộng sản chỉ còn chọn lựa giữa tham gia vào tiến trình dân chủ hóa để làm tác nhân hay là ngoan cố chống lại để làm nạn nhân. Chúng tôi cũng tin rằng ở đây tức là Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên nói đấy, tin rằng là trong đảng và chế độ cộng sản có người sáng suốt sẽ ngày càng đông hơn để ý thức rằng những hành động đàn áp thô bạo không cứu được chế độ cộng sản mà chỉ gây thêm khó khăn cho cái cố gắng lớn mà chúng ta bắt buộc phải làm là hòa giải dân tộc, để mọi người Việt Nam nhìn lại nhau như anh em và cùng nắm tay nhau xây dựng và chia sẻ một tương lai Việt Nam chung, là cái trích từ trong cái tuyên bố của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên. Thì ông có bình luận nhanh, thật ngắn và nhanh hay không ạ?
Đúng là như thế đấy anh Quốc Phương và các anh, là bởi vì quan điểm và lập trường của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên từ bao nhiêu năm nay chỉ như vậy thôi, xuyên suốt. Đó là chúng tôi cổ động, cổ vũ cho một chế độ Việt Nam Dân chủ Đa Nguyên, trong đó mọi tiếng nói đều có quyền tồn tại, chứ không có bị đàn áp và không có bị bỏ qua. Và chúng tôi cũng không có chấp nhận cái tinh thần gọi là bạo động, mà chúng ta phải hoạt động trong một cái xã hội có đầy đủ cái quyền bình đẳng. Và trong cái tình trạng của đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì cái sự hòa giải và hòa hợp dân tộc rất là cần thiết, bởi vì đang có một cái sự cách biệt về quyền lợi, về đối xử, về quyền chính trị của những người đảng viên cộng sản và khối đại đa số của chúng Việt Nam. Cho nên cái tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc mà Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên đấu tranh suốt 40 năm qua đó là một cái tinh thần đòi hỏi cái đảng cộng sản phải nhìn nhận để mà từ bỏ cái thái độ bạo động của họ. Cái để ý là trong suốt mấy tháng qua, từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, cái chế độ công an trị đã càng ngày càng lên cao đến cái mức độ không thể nào mà có thể chịu đựng được về cái mức độ đàn áp. Anh Trần Khắc Đức không có phải là một người hoạt động mà mà gọi là gây rối loạn xã hội, gây hoang mang dư luận. Anh chỉ viết những bài báo xuất phát từ tâm não của anh và truyền ở trên cái mạng lưới sinh hoạt toàn cầu. Vậy thì đó là những cái tim óc của một công dân bình thường đối với cái xã hội, thì có tinh thần trách nhiệm đối với cái việc phát huy thăng tiến xã hội, chứ có cái tội gì đâu mà lại làm như đây là một tội hình sự. Và đó là một cái tội mà khiến cho Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên phải lên tiếng để khẳng định trở lại cái quan điểm của chúng tôi và kêu gọi Đảng Cộng sản, những người đảng viên của trong Đảng Cộng sản hãy phát huy cái ý thức nhân quyền, ý thức công dân của mình để mà đấu tranh với đảng của họ. Xin hết.
Vâng, bây giờ thì chúng ta thực ra thời gian đã hết, chúng tôi rất xin lỗi quý vị, nhưng mà với hai vị khách ở châu Âu còn lại là ông Kỹ sư Thành Đỗ và ông Nguyễn Hồng, nếu quý vị có thể phát biểu thì thật là nhanh, chúng tôi chỉ có câu hỏi thôi. Đây là trong dịp này thì cũng có thể đặt ra là lãnh đạo cao nhất và mới của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có tuyên bố về một kỷ nguyên mới đất nước vươn mình trỗi dậy vân vân này nọ, nhưng mà người ta nói rằng là hãy làm, không cần phải nói quá nhiều những cái điều trên mây trên trời, hãy làm việc rất cụ thể đi, và trong này nó là vấn đề dân chủ hóa, vấn đề về tôn trọng nhân quyền và đừng có chà đạp những người dân, những cái quyền của những người dân, trong đó những cái tự do về mặt tư tưởng, mặt ngôn luận của người ta, những cái quyền cơ bản mà thực ra Việt Nam đã ký trên các cái này nọ, thì hãy làm cái điều đấy. Cái mà người ta nói rằng là cái kỷ nguyên đấy phải là kỷ nguyên bắt đầu từ việc là dân chủ hóa là như thế và tôn trọng những quyền, thì không biết quý vị nghĩ sao? Thật là nhanh ạ, thì chúng tôi mời ông Thành Đỗ trước và ông Nguyễn Hà Hùng nếu muốn nói, mời quý vị thật nhanh, xin mời ông.
Dạ, tôi xin chia sẻ là về vấn đề về những quyền người Việt Nam á, thì tất cả các anh em ở đây và tất cả những khán giả cũng đều đồng ý, có lẽ sẽ đồng ý với tôi khi tôi nói rằng là trong lịch sử Việt Nam á, cái triều đại cộng sản là triều đại mà nhân quyền tồi tệ nhất, họ chà đạp nhân quyền một cách coi như là tàn ác, giống như anh Trung Kiên vừa nói. Thì người nào mà mơ lên tiếng chống đối, đặc biệt là những người trí thức, thì họ bị trù dập bằng những bản án giả mang. Và nói như vậy, giống như trường hợp của anh Phạm Chí Dũng 15 năm tù, anh Trần Quỳnh Duy Thức 16 năm tù, những cái chỉ là những người trí thức yêu nước thôi. Thế mà họ làm thì họ cứ làm đi, người trí thức, người yêu nước vẫn tiếp tục đứng lên, cho dù bị đi tù, cho dù bị trù dập, nhưng mà lịch sử sẽ ghi nhận rằng triều đại cộng sản là triều đại mà nơi đó nhân quyền của người Việt Nam là tồi tệ nhất trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc. Tôi nghĩ là.
Vâng, xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng. Vâng, xin ông bật mic lên nếu ông muốn nói. Vâng.
Dạ vâng, tôi cũng không có ý kiến gì nhiều. Tôi nghĩ rằng là đối với lại cái mong muốn để mà đất nước phát triển, mà như là ông Tô Lâm ông cũng mới tuyên bố gần đây, mà ông ấy nói rằng là cái điểm nghẽn là thể chế, thì tôi nghĩ rằng là một khi mà ông đã nói đến đó, tức là có lẽ ông ấy đã nhận ra được vấn đề là nó ở chỗ nào, nhưng cũng để cho người dân người ta hiểu cụ thể hơn thì cái thông điệp này cũng cần phải được cụ thể hơn nữa. Tức là cái thể chế ở đây thì có thể thì nên là nói thẳng ra, hoặc là phải nói thẳng ra đấy là cái thể chế mà đảng trị, để thể chế gọi là công an trị mà người dân Việt Nam đã phải chịu đựng rất dài rồi đó. Thì chỉ khi mà tháo dỡ cái thể chế đó, trả lại cái quyền cho người dân, thì đất nước sẽ phát triển. Còn nếu như mà đảng vẫn giữ cái quyền là độc quyền lãnh đạo cái dân tộc này, thì sẽ còn rất nhiều những cái oan sai và đất nước sẽ không thể phát triển được.
Vâng, phải nói cái chuyện, tức là người ta đang nói góc độ kỹ thuật, là thể chế là thể chế kỹ thuật hay là hệ thống cái bộ máy, còn bên kia ý muốn nói đây là vấn đề là chế độ, đúng không ạ, chế độ chính trị, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng thế.
Không biết là ông Đặng Đình Mạnh có muốn nói một câu cuối hay không ạ, xin mời ông nếu ông muốn. Vâng. Thế nó bật mic lên ạ. Vâng. Xin mời luật sư.
Dạ vâng, tôi tôi sẽ nói rất là ngắn. Nhân dịp mà anh Hoàng Hùng vừa có nói đến vấn đề thể chế, tôi nói khi nào mà cái thể chế, cái khái niệm thể chế mà ông Tô Lâm dùng á, mà nó trùng với cái khái niệm thể chế mà của ba tác giả đã được giải Nobel á, nó trùng nhau về cái khái niệm, thì khi đó đất nước mới có thể rằng là có cái sự thay đổi được. Còn thật ra cái thể chế mà ông Tô Lâm ông dùng á, là nó chỉ liên quan đến vấn đề luật pháp thôi. Luật pháp trong nước, ông ấy cho rằng vấn đề luật pháp nó trong nước nó có vấn đề. Tôi lại không cho rằng luật pháp trong nước có vấn đề, bởi vì qua nhiều lần sửa đổi luật pháp, mỗi một văn bản luật á, thì thật ra tôi đánh giá, tôi cho rằng nó càng ngày nó tiềm cận, nó rất gần với lại những cái quy chuẩn luật pháp quốc tế. Điều đó rất phải nói là ghi nhận. Nhưng mà họ quy định được luật pháp tiến bộ, nhưng mà thật ra thì cái con người của trong chế độ họ không hề thực hiện những cái văn bản luật pháp đó. Và họ chỉ thực hiện cái phần nào mà họ thấy là có lợi cho công việc của họ thì họ thực hiện. Còn phần nào hầu như là tất cả những cái quy định tiến bộ thì họ không thực hiện gì cả. Và đó mới là vấn đề của chế độ. Tôi xin hết ạ.
Thế và ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Thị Mạnh thì cũng đã khép lại chương trình hội luận thứ 5 của VOA Tiếng Việt, chương trình bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần. Thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Luật sư Đặng Đình Mạnh, nhà quan sát Đoàn Xuân Kiên từ London, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ. Và nãy Tiểu Vũ có nhắn chúng tôi là do lý do trục trặc về tín hiệu thì ông rất tiếc và phải rời chương trình sớm. Kỹ sư Thành Đỗ từ Paris Pháp và nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Cologne Đức đã nhận lời và tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm và dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào tất cả. Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.